Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết 48 có nhan đề là Sự Nhất Tâm và Lý Nhất Tâm. Thế nào là sự nhất tâm và thế nào là lý nhất tâm? Ở trong bài này, tổ dạy chúng ta như thế này. Người niệm Phật phải thiết thực dụng công trong tuyệt cả tướng thị phi nhân ngã, không thấy thân tâm ngoài dứt hết tướng, không sắc dục trần, chẳng còn cảnh giới. Duy có một câu Phật hiệu rành rành hiện tiền. Sự dụng công trí cực này, như người xưa đã nêu lên câu hỏi, trước mặt có cọp dữ, sau lưng có bầy chó sói, bên trái là vách núi cao, bên mặt, tức là bên phải đó, là vực sâu thăm thẳm. Trong hoàn cảnh ấy, hành nhân hay là hành giả phải vượt đi lối nào? Ở đây á, tổ dạy là niệm Phật phải hướng đến gì? Sự và lý nhất tâm. Thế nào là sự và lý nhất tâm? Thì qua cái phần trình bày của tổ, chúng ta thấy là tổ dạy là người niệm Phật chúng ta phải thiết thực để dụng công, hay còn gọi là phải chí thành chí kính, một lòng một dạ để mà tinh tiến dụng công. Dụng công ở đây là gì? Tức là niệm Phật đó các quý vị. Muốn được sự nhất tâm ấy, tổ dạy phía trong thì tuyệt cả thị phi nhân ngã, không thấy thân tâm. Tức là ở bên trong đó, bên trong ở đây chỉ là ở trong tâm. Trong tâm thì phải gì? Tuyệt hết thị phi nhân ngã. Thế nào là tuyệt hết thị phi nhân ngã? Thị ở đây là gì? Là phải. Phi có nghĩa là trái. Tuyệt thị phi thế rồi là dứt sạch, bỏ sạch. Dứt sạch đi những chuyện phải trái. Thế nào là nhân ngã? Nhân là chỉ cho mình, ngã là chỉ nhân là chỉ cho người, ngã là chỉ cho mình. Tuyệt hết thị phi nhân ngã thì là gì? Là tuyệt hết cái sự phải trái của gì? Của ta và của người. Đó. Quan trọng lắm. Người mới học Phật chúng ta, mới học tu như chúng ta vẫn còn chấp thế gì? Nhân tướng, ngã tướng và thọ giả tướng. Tức là thấy gì? Thấy ta, thấy cái của ta, thấy người và thấy cái của người, vân vân. Chính vì vậy cho nên chúng ta gì? Mãi chìm đắm trong vòng sinh tử luân hồi khổ đau vậy. Nay tổ dạy chúng ta, người nếu muốn niệm Phật được thoát ly sinh tử, một đời vãng sinh, thì phải niệm Phật gì? Dụng công phải tuyệt hết phải trái của ta và người đi. Đó. Tập buông sạch nó đi. Người ta khen mình mình cũng đừng có phồng mũi lên rồi mà vui mừng. Người ta chê mình, trách mình, mắng mình, mình có đừng có, cũng đừng có sân hận, ghét bỏ gì người. Chúng ta niệm Phật được, đạt được cái trình độ như thế, trụ ở trong trạng thái tâm như thế, đó gọi là tuyệt hết thị phi nhân ngã vậy. Cho nên chúng ta phải tập. Muốn đạt được điều đó chúng ta phải tập dần dần. Bình thường ở trước đây người ta mắng mình là mình sân lên. Thế bây giờ người ta mắng mình gì? Mình cố gắng làm sao đừng có để cho mình sân lên để mắng lại người. Người ta mắng mình chắp tay mình A-di-đà Phật. Người ta chửi mình chắp tay mình A-di-đà Phật. Người ta nguyền rủa mình cũng chắp tay mình A-di-đà Phật. Đó gọi là gì? Công phu thực tập tu hành, cái hành nhẫn nhục để hướng tới ba la mật vậy. Cái từ ba la mật là phiên âm từ tiếng Phạn. Nó có nghĩa là gì? Là đáo bỉ ngạn. Nếu dịch sang tiếng Hán là đáo bỉ ngạn. Nếu dịch ra tiếng Việt của mình có nghĩa là gì? Tới bờ kia hay là tới bờ bên kia. Là ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Có nghĩa là gì? Là tới bờ kia hay là tới bờ bên kia. Thế nào là bờ bên kia? Bờ bên kia tức là gì? Bờ giải thoát giác ngộ. Cái bờ Niết Bàn của chư Phật Bồ Tát, các ngài an trú vậy. Còn bờ bên này là bờ gì? Sinh tử luân hồi. Bờ mà chúng sinh chúng ta đang gì? Đang cư ngụ và đang chen chúc nhau để ở vậy. Bờ bên kia thì rộng rãi, đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, nhưng mà lại ít người ở. Còn bờ bên này thì chật chội, khổ đau, phiền não, bẩn thỉu, thì cái chen chúc nhau vào để ở. Các vị đừng có vội nghĩ rằng tại sao mà ngu thế. Bờ kia đẹp thế sao không ở mà cứ chen nhau ở bên này. Nếu chúng ta vội chửi như thế là chúng ta đang chửi tự mình đó. Ngày xưa thầy học một cái bộ kinh, Đức Phật nói về gì? Cái thấy của từng cấp bậc tu chứng và không tu chứng có sự khác biệt, có sự khác nhau đó. Đức Phật nói là chư thiên ở trên cõi vô sắc giới nhìn thấy chúng sinh ở trong cõi dục giới của chúng ta tham mê vào cái đắm này, vào sắc dục, vào ngũ dục lục trần ở trong thế gian này. Đức Phật dạy là chư thiên ở trên cõi trời vô sắc giới, họ nhìn thấy chúng ta như vậy, họ thương chúng ta, họ cho chúng ta tại sao lại sống bẩn thỉu thế, tham mê những cái gì vật dục bẩn thỉu như thế mà cứ ưa thích với nhau. Và Đức Phật nói là chẳng khác gì chúng ta ở cõi người này nhìn thấy những con gì, những con giòi, xin lỗi các vị, Đức Phật nói trong kinh là nhìn thấy những con giòi ở trong gì, trong hố phân, và nhìn thấy những con gì, con bọ hung đang xe gì, đang xe tròn những cái gì, cái đống phân của trâu bò, ngựa, lạc đà vân vân để gì, để tha về tổ làm chỗ đẻ trứng và làm chỗ gì, làm chỗ lương thực để ăn vậy. Chúng ta nhìn thấy thì những con giòi ở trong hố phân thì thực sự là đáng thương, bẩn thỉu như thế. Chúng ta đem bắt nó bỏ ra một cái, đem rửa nó sạch đi, bỏ vào bát nước sạch, nó không thích. Nó liền tìm lối nó bỏ ra. Nó tìm lối nó bỏ ra. Nếu bỏ vào cái bát phân nó vui vẻ gì, nó ở trong đó và nó bơi lặn ở trong đó, nô đùa với nhau ở trong đó, và vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt với nhau ở trong đó. Đấy là gì? Con người chúng ta nhìn thấy những con giòi, con bọ hung chơi đùa với những chỗ bẩn thỉu như vậy, ăn những cái đồ phân hôi bẩn thỉu như vậy, thật là đáng nhàm, đáng gớm, đáng thương vậy. Thì Đức Phật nói chư thiên ở trên cõi trời vô sắc giới nhìn thấy chúng sinh ở cõi dục giới chúng ta, đặc biệt cõi người chúng ta hay là cõi gì súc sinh ham mê với nhau ở trong năm món tài lợi sắc thanh hương vị xúc cũng tương tự như thế. Vì vậy mà các vị đó thì muốn cho chúng ta thoát khỏi những cái cảnh ngũ dục ấy để sinh lên các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà chúng ta đâu có nghe đâu, chúng ta vẫn không thích. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn sinh lên các cõi trời đó, Đức Phật bảo đó, ở trong kinh là chúng ta phải gì, phải thực tập và thiền định, phải trì được gì, mười giới, tức là giữ mười giới và giữ thập thiện đó: thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, ý không tham lam, không sân hận và không ngu si. Đó, làm được 10 điều đó thì sẽ được sinh lên các cõi trời sắc giới, và nếu mà tu thiền định nữa thì lên được cõi trời vô sắc giới. Tùy theo, đạt được sơ thiền thì mới chỉ là cõi trời dục giới thôi. Nhị thiền cũng mới chỉ là ở lên các cõi trời thứ 2, thứ 3 của dục giới thôi. Tam thiền cũng mới chỉ ở gì, cõi trời thứ 4, thứ 3, thứ 4 của dục giới thôi. Tứ thiền mới có cơ hội lên cõi trời nội viện cung trời đâu xuất và các cõi trời sắc giới. Các chúng ta hay thấy ở trong nhà thiền nó nói về cái từ gọi là tứ thiền bát định. Đó, bây giờ xin lỗi các vị tu mà đạt được sơ thiền còn khó. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tổ dạy gì? Hành giả ở thời mạt pháp này, trăm vạn người tu khó thấy được một người gì đạt được sơ thiền vậy. Đấy, trăm vạn người tu khó thấy một vị đạt được sơ thiền. Vì người tu ở thời này, chúng ta biết là nếu mà đạt được sơ thiền còn gì khó hơn là người tự gì bê từng hòn đất, từng tải đất để đắp ngăn chặn một cái dòng sông gì chảy xiết mà rộng đến 40 dặm. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, một cái dòng sông 40 dặm, xin thưa các vị, 40 mét còn không đắp được thì huống chi 40 dặm. 40 dặm nó thì nó rộng hơn 40 mét rất là nhiều. Một dặm mà nếu mà tính theo dặm phương Tây á, một dặm của nó là hơn một cây số, đúng không? Khoảng một cây hai, tức là một cây, thầy cứ cho một cây số đi, 40 dặm. 40 dặm dài gì ạ? Nó khoảng độ tầm 50 cây số chiều dài, mà cái dòng sông nước gì, nước chảy xiết 50 cây số chiều dài, mà tổ nói là cái thời mạt pháp này chúng ta tu hành mà đạt được sơ thiền á, khó hơn là người gì ôm từng tải đất tải cát để đắp chặn cái dòng sông nước chảy xiết hơn 40 dặm kia. Vì sao mà tổ nói như vậy? Tại sao thời Đức Phật người tu đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi bát định, đến rồi diệt thọ tưởng định, vân vân nhiều thế? Còn thời nay tổ lại nói gì? Lại khó thế? Vì thời xưa Đức Phật còn tại thế, nương vào cái công đức và cái trí tuệ và cái uy lực của Đức Phật, cũng như là cái thiện duyên của đại chúng lúc bấy giờ. Và là sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn mà. Thì các ngài sinh ra cùng thời Đức Phật đồng nghĩa là gì? Cái phúc báo của người ta gặp Đức Phật đó, người ta nhân duyên người ta với Đức Phật đã gieo trồng rất là lớn rồi. Cho nên đó, người ta gặp Phật, được Phật hoan hỷ, thuyết Pháp, giảng kinh, truyền đạo và sách tiến cho. Cho nên họ nhất tâm họ gì? Trì trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Đó, tam vô lậu học giới định tuệ của họ gì? Viên mãn tròn đầy, cho nên họ đạt gì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến gì đến bát định, cho đến gì phi tưởng, phi vi tưởng, xứ định, diệt thọ tưởng định, vân vân là chuyện bình thường. Các vị đọc thấy những cái quyển sách nói về các vị thiền sư Việt Nam chúng ta, cũng như thiền sư Phật giáo Trung Hoa, thiền sư các vị đại sư Tây Tạng ở Việt Nam chúng ta, ngày xưa có những vị sư nhập định 3 tháng không ăn không uống, tức là 90 ngày. Các ngài ngồi thiền Yên một chỗ như vậy, không cựa quậy, không động đậy 90 ngày. Ngày xưa chúng tôi mới đi học, chúng tôi đọc thế mà chúng tôi chưa tin. Mới vào lớp trung cấp chúng tôi chưa tin, bảo làm gì có người mà gì 90 ngày không ăn không uống. Phản khoa học quá này. Khoa học người ta bảo nhịn ăn có thể được 7 ngày, nhịn uống thì không được quá 3 ngày. Mà 90 ngày không ăn không uống mà vẫn sống được hay sao? Phi lý quá. Không tin. Thì sau này thì càng học á, càng nghiên cứu á, mới càng gì thâm nhập vào ở trong cái biển Phật pháp, mới thấy rằng các bậc tôn túc ngày xưa các cụ, các ngài nhập thiền định. Cái khi các ngài nhập thiền định rồi, cái thân thể của người ta về cái hoạt động ở trong thân thể của người ta nó rất là ít, nó ở trong cái trạng thái là gì, mình nói như là gần nó còn gì, nó còn vi diệu hơn là gấu ngủ đông ấy các quý vị. Gấu ngủ đông nó ngủ cả một mùa đông 4-5 tháng trời không ăn không uống gì cả, nó ngủ một mạch như thế luôn ở trong cái hang tuyết đó. Nhưng bình thường ra thì khoảng 1 tuần 2 tuần nó phải ăn một lần, không ăn là đói. Nhưng mà khi mà nó ngủ đông, nó ngủ cả một cái mùa đông dài 3-4-5 tháng như vậy, nó dậy vẫn bình thường đó. Đấy trường hợp là con vật nó ngủ đông còn làm được những cái điều vi diệu như vậy, như thế. Huống chi con người của chúng ta khi mà đạt vào cái trạng thái thiền định nhất tâm, năng lượng ở trong cơ thể gì họ tiêu tốn thì rất là ít. Các vị cứ nghĩ đi, một ngày các vị ngồi ăn xong các vị ngồi chơi rất bình thường thôi thì đói rất là gì là chậm. Còn ngày nào mà các vị làm nhiều, các vị lao động nhiều, làm việc nặng á, hoặc là chạy nhảy, hoặc là đi chấp tác làm công quả vân vân á, đói rất là nhanh. Vì sao mà đói nhanh? Cũng ăn no 3 bát cơm như thế, nhưng tại sao ngày nào mình lao động nhọc cái thì lại đói nhanh? Vì cái năng lượng trong cơ thể của chúng ta thì nó rút. Nào là vừa mất nước nè, làm nặng để ra mồ hôi, mất nước thì đương nhiên nó phải tìm chỗ gì để nó hút. Đúng không? Giống như cái cây á, cái cây mà gì mà mùa khô thì nó hút nước rất là nhiều. Vì sao nó hút nước nhiều? Vì trong cây của nó thì thường xuyên thiếu nước, cho nên nó hút nước rất nhiều. Còn mùa mưa nó hút nước rất là ít. Vì sao? Vì trong cây nó gì đã nhiều nước rồi. Cơ thể chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta hoạt động mạnh, lao động nặng, hoặc rằng gì suy nghĩ về gì, về trí não nhiều á, chúng ta suy nghĩ nhiều. Ví dụ chúng ta ngồi học bài hay ngồi làm bài, ngồi viết một cái bài luận, nếu cái gì đó nó căng thẳng, nó cũng đói rất là nhanh. Nhưng khi các vị ngồi gì, ngồi chơi xây nước tán gẫu với nhau đơn giản thôi, không mệt mỏi một cái gì cả, ở trong một cái phòng mát khoảng độ 20-22 độ gì đó, cơ thể chúng ta không ra mồ hôi, chúng ta thấy gì đói rất là lâu. Đấy là nói là trong trạng thái mình gì, mình ngồi chơi thôi với lại làm việc nặng thôi thế. Còn huống chi là khi mình ngồi thiền, thân tâm mình gì an yên bất động như vậy, thân thì không động, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng như hơi thở con rùa thôi. Chúng ta biết con rùa nó thở rất là nhẹ, con rùa thở rất là nhẹ các quý vị nhé, nó thở nhẹ như rùa mà, con rùa nó thở nhẹ. Vì vậy mà khi thân thể chúng ta ít hoạt động như thế, các tế bào ở trong cơ thể chúng ta thì nó cũng không phải vất vả, nó lao động, cho nên nó ở trong một cái trạng thái, thầy nói cho chúng ta dễ hiểu, gần gần giống như là gì gấu ngủ đông ấy, kiểu nó thế. Ở trong cái trạng thái như vậy. Và còn cái tâm thức của chúng ta thì an trú ở trong gì, trong chính định bất động. Cho nên 1 tháng 2 tháng 3 tháng không ăn không uống vẫn là chuyện bình thường. Ngài Hám Sơn Đức Thanh gì hơn 4 năm mà nhập định các quý vị nhé, 3 tháng chưa ăn thua. Ngày xưa mình mới đọc thấy thì chuyện 3 tháng, các vị thiền sư có vị 3 tháng nhập định không ăn không uống, mình thấy là ui giời ghê gớm quá, kinh khủng quá. Mình tưởng là chỉ có Đức Phật 49 ngày đêm làm được điều đó thôi chứ, Đức Phật mới được có 49 ngày đêm. Còn Việt Nam chúng ta ngày xưa chúng tôi đọc thấy vị thiền sư 90 ngày đêm, tức là còn gì ạ, được gấp gì, gần gấp đôi Đức Phật Thích Ca. Gần gấp đôi Đức Phật Thích Ca. Nhưng sau này học về thiền Thư Trung Hoa mới thấy gì? Ngài hám thân Đức Thanh gì? Hơn 4 năm trời. Không chỉ mình Ngài hám thân Đức Thanh đâu, mà ở Trung Quốc có rất nhiều những vị thiền sư, có những vị nhập thất gì? 8 năm trời. Không phải nhập thất mà là nhập định nhá các quý vị. Các ngài nhập thất ở trên thì cái hang núi á, 8 năm trời mọi người mới phát hiện ra. Khi ngài bắt đầu vào ngồi thiền, ngài luộc một nồi khoai lang. Thì bình thường ngài cứ như mọi ngày là ngài ngồi thiền, thường là mất một ngày, 2 ngày gì đó, 3 ngày gì đó thì xuất thiền, xuất định. Thế lần này ngài luộc một nồi khoai lang, nghĩ rằng là luộc hôm nay đến gì? Đến ngọ, giờ ngọ ngày mai thì sẽ ăn. Đã khoảng độ 24 tiếng đồng hồ kiểu thế. Hoặc là một ngày một đêm, hoặc là một ngày vân vân. Thường thường ngày nhập định như vậy. Cũng có lúc ngày nhập định hàng tháng. Nhưng mà lần này ngày nhập định trải dài là gì? Đi suốt 8 năm trời. 8 năm sau có người tiểu phu đi củi. Người tiểu phu đi củi xong rồi kiếm xong củi rồi, bắt đầu đi lấy dây để bó củi á. Bắt đầu đi theo cái dây, thấy cái dây đẹp quá, cứ dài quá, cứ theo. Theo đến hàng trăm mét thì đến cái hang động, vào thấy một vị thiền sư đang ngồi bất động như vậy, quần áo rách nát tả tơi, râu tóc thì gì, mọc dài suốt ra. Gọi không thấy ngày xưa. Đi xuống núi báo với nhân dân và đến cái ngôi chùa gần ở dưới chân núi, nói là có một vị sư chết ở trên hang động. Vì không thấy thở nữa, sờ đến mũi không thấy thở, gọi không thấy, lay nhẹ không thấy gì. Đó. Cho tay vào mũi không thấy hơi thở nữa, lấy cái sợi tóc để vào mũi cũng không thấy thở nữa, và nghĩ là chết rồi. Rồi xuống báo mọi người là có vị sư chết ở trên kia, ăn mặc rách dưới và tả tơi chết. Bắt đầu vị sư chủ trì với mọi người dân lục tục kéo lên xem. Kéo lên thì may mắn ra là hôm đấy thì có một vị thiền sư đã chứng đạo rồi. Cho nên đến thăm cái ngôi chùa của cái thầy ở dưới chân núi đó. Thì nghe tin thì cùng đi lên luôn. Thì cái vị thiền sư, thiền khách kia thì cũng là một vị tu thiền. Là cũng là người có kinh nghiệm về tham thiền nhập định lâu năm rồi. Cho nên thấy bảo là thế vị sư này, vị này chưa viên tịch đâu, còn sống đấy. Thân hình thì gầy... còm khẳng khiu, tóc tai thì tóc râu thì dài xuống thì tới rũ xỏa 8 năm trời cơ mà các quý vị. Tất nhiên 8 năm trời chúng ta thì tóc tai nó mọc rất là nhanh, nhưng 8 năm trời của các ngài ngồi thiền như thế thì móng chân móng tay rồi tóc gì râu tóc cũng mọc ra, nhưng mà nó chậm hơn người thường chúng ta, vì cơ thể thì nó hoạt động rất là ít, rất rất ít. Cho nên cái vị thiền khách đó mới bà lấy cái khánh, thế là đánh một hồi 3 tiếng khánh xong thì thấy là vị đó thì từ từ động đậy và dần dần mở mắt ra và xuất thiền. Xuất thiền ra mọi người mới hỏi ngài là ngài không biết là ngồi thiền nhập định từ năm nào. Ngài bấm nhớ lại bảo là bảo tôi nhập, tôi bắt đầu ngồi thiền vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Mọi người tính bấm đã 8 năm trời, hơn 8 năm trời. Các quý vị thấy ở trong Phật Pháp chúng ta có những cái điều vi diệu mà người thường không thể gì lường tính hết được, mà chỉ có những bậc chân tu mới có thể làm được điều đó thôi. Còn hạng phàm phu á, ham sống sợ chết á, ham sinh úy tử như chúng ta thì thực sự mà khó có thể với được vậy. Còn tôi ngày xưa cũng đi sang tận bên Đài Loan thăm cái nơi của Hòa Thượng ở Diệu Liên. Hòa Thượng cũng mới viên tịch cách đây khoảng hơn chục năm thôi. Chúng ta biết, chúng ta nghe thấy mọi người có rất nhiều những vị sư gì thường ngồi không nằm. Cả đời từ khi xuất gia cho đến khi viên tịch, 50-60 năm trời lưng các ngài gì không đặt xuống chiếu, có nghe thường ngủ gì? Thường ngủ ngồi, các ngày ngồi, các ngày ngủ. Ngồi không phải ngồi dựa cột, dựa tường đâu các vị nhé, mà ngồi gì? Ngồi theo thế kiết già hoặc bán già các ngày đi. Các ngày ngủ gọi là ngủ ở trong thiền định, thực sự các ngày có ngủ đâu, các ngày thiền định. Cái này thì nhiều, nhiều. Hòa Thượng Quảng Khâm ở bên Đài Loan cũng ở vào cái thời của Hòa Thượng Diệu Liên đấy. Hòa thượng Quảng Khâm thì thường ngồi không nằm. Từ khi sang Đài Loan trên 40 năm thì ngài lưng chưa từng đặt xuống chiếu. Mà Hòa thượng Quảng Khâm ngày xưa ngài cũng có một lần ngài ngồi thiền định ở trong hang động cũng gần 3 năm hay là hơn 3 năm gì đó. Lâu lâu thì không nhớ cái mốc thời gian, nhưng mà trên dưới 3 năm nữa. Một lần nhập định của ngài cũng trên dưới 3 năm. Không phải là gì, không có. Còn ngài Diệu Liên chúng ta biết gì? 90 ngày thường ngài hành cái pháp gọi là Ban Châu Tam Muội, 90 ngày tức là 3 tháng an cư đó. Không ngồi, cũng không nằm. Thường đứng. Nào, các vị thử xem. Chúng ta có ai thử thường đứng lấy 9 ngày được không? Xin thưa các vị, chân các vị có mà gì thủng tím ra máu này, máu này nó thủng đầy xuống cái chân đấy. Một ngày một đêm mà không ngủ, thấy người nói gì bắt đầu nó như đi trên mây rồi. 2 ngày 2 đêm mắt ngủ thì ngáp lên ngáp xuống, 3 ngày 3 đêm không ngủ thì sao à. Thả đánh tôi chết thì tôi chết luôn đi, bảo tôi không ngủ tôi không thể nào mà chịu được. Thà bỏ đói tôi, bỏ khát cho tôi chết đi, hoặc là cho tôi một phát súng hay đập cho tôi một, đâm cho tôi một nhát dao tôi chết luôn chứ còn hơn là bắt tôi 3 ngày 3 đêm không ngủ, mà có bắt rồi tôi phải gì, phải không được ngủ nữa thì tôi không chịu được. 90 ngày không ngồi, cũng không nằm, thường là gì, đi kinh hành, đứng lễ Phật và đứng quán Phật. Đó là phương pháp gì? Ban Châu Tam Muội. Mà ở trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử được gì? Được ngài cái gì Từ Vân à? Ngài cái gì Tỳ Khiêu, cái Tường Vân, ngài Tỳ Khiêu Cát Tường Vân á, dạy cho cái phương pháp Ban Châu Tam Muội. Sau khi rời thầy để đi san thiền học đạo với 52 vị đại thiện tri thức á, thì vị dạy đầu tiên cho Thiện Tài Đồng Tử đó chính là pháp gì? Ban Châu Tam Muội. Ban Châu có nghĩa là gì? Phật lập, tức là đứng lễ Phật, kinh hành, hoặc là trụ đứng vững để quán Phật. Mà trong cuộc đời của ngài Diệu Liên á, 3 lần hành pháp Ban Châu Tam Muội 90 ngày như vậy. Các quý vị ạ, bảo là 1 lần thì còn có thể dễ làm. 3 lần, 3 lần ngày làm cái hành cái pháp Ban Châu Tam Muội như thế, 90 ngày thường đứng không ngồi mà cũng chẳng nằm. Mà thường đứng như vậy thì đứng không rửa cột, các quý vị nha, không rửa vách nhá. Đứng rửa cột rửa vách thì có thể chúng ta vẫn ngủ được, đúng không? Chúng ta buồn ngủ chúng ta vẫn ngủ khò khò được. Nhưng mà đứng không rửa cột, không rửa vách. Cho nên các bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo chúng ta, có những vị cao tăng gì lỗi lạc, các ngài xuất hiện ở thế gian là để làm cái bậc mô phạm. Mô phạm tức là người thầy, bậc thầy của trời người đó các quý vị, để cho chúng ta nương theo, chúng ta nhìn vào để mà học đó. Sau này khi chúng tôi đọc sách nhiều và được học nhiều mới thấy gì, cái phương pháp á, vì sao mà người ta nhập định là 8 năm mà thân thể không thối rữa, không hư hỏng, không mục nát, thân thể gì vẫn sống. Vì sao? Đó là vì các ngài nhập vào một cái loại thiền định gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định không chỉ 8 năm mà ở trong Luận Đại Trí Độ nói rằng gì, nếu vị nào mà nhập vào cái diệt thọ tưởng định này có thể hàng trăm năm thân thể không gì, không hư rã, tức là không gì, không bị thối, không bị mất thân đó, không bị mục nát thân, 100 năm chứ không phải là 8 năm nữa. Đấy, một cái loại thiền định gọi là diệt thọ tưởng định. Để mà đạt được cái thiền định này thì chúng ta không biết phải tu bao nhiêu đời kiếp nữa, cứ tằng tằng mà tu thế này không biết bao nhiêu đời kiếp nữa. Vì sao? Bây giờ chúng ta xin lỗi các vị, niệm Phật và lý nhất tâm mà còn là chưa được, đúng không? Đấy, cho nên Ấn Tổ ngày mới nói gì, cái thời mạt pháp này nếu mà một vị tu thiền mà đạt được sơ thiền Còn khó hơn là người tự bê đất đá cát sỏi để ngăn cái dòng sông gì nước chảy xiết á, chiều chu vi chiều rộng là gì 40 dặm vậy. Đấy, ngăn nó dòng sông á 40 dặm còn dễ hơn là người gì tu tập và thiền định đạt được sơ thiền. Vậy thì chúng ta nghĩ xem. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ dạy các bậc tiên hiền cổ đức trong tông môn chúng ta mới nói là gì, thời mạt pháp này rời bỏ pháp môn tịnh độ, 100 người tu 100 người lạc đường, 1000 người tu 1000 người gì không có tới đích là như thế. Chỉ có gì pháp môn tịnh độ ở thời mạt pháp này mới có thể gì dẫn dắt tới chúng sinh gọi là đới nghiệp và vãng sinh. Nếu nhất tâm tu hành, tin sâu nguyện thiết hành chuyên một câu hồng danh A Di Đà Phật để cầu vãng sinh tịnh độ, như là tổ thứ ba của tịnh độ tông nói gì, 100 người tu 100 người vãng sinh, 1000 người tu 1000 người vãng sinh, 1000 người tu 1000 người vãng sinh vậy. Đấy là gì? Đấy là nói đến vì sao mà thời mạt pháp này là phù hợp với căn cơ ấy. Vì thời mạt pháp này chúng ta đại đa số là gì? Là phạm trai phá giới. Đại đa số là gì? Là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cách Phật đã xa, không có bậc minh sư ngộ đạo thì hiện ra để sách tiến, để giáo hóa, để dạy bảo chúng ta. Cho nên là chúng ta gọi là kẻ đi trước cái rước người đi sau mà thôi. Chúng tôi bây giờ cũng như là kẻ mù sờ voi mà thôi các quý vị. Các vị đừng có ai nói là thầy như là Bồ Tát là Phật. Không phải, thầy chỉ là như kẻ gì, kẻ mù sờ voi mà thôi. Cũng không có tài cán gì cả. Cho nên cái thời mạt pháp này các tổ các ngài mới dạy chúng ta là gì, chứ tổ ngài dạy chúng ta là duy chỉ có pháp môn tịnh độ là phổ cập ba căn thượng trung hạ. Bậc thượng căn tu thì được lên các phẩm thượng, bậc trung căn thì được lên các bậc trung, bậc hạ căn thì đới nghiệp vãng sinh, ít nhất cũng được hạ phẩm hạ sinh hoặc là biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau cũng được cả vãng sinh và hạ phẩm hạ sinh vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà tu thiền mà mong cho đạt được sơ thiền còn khó, huống chi là tứ thiền bát định, huống chi là diệt thọ tưởng định vân vân. Vì vậy chúng ta nhìn thấy gần những năm nay, khoảng độ năm 10 năm nay, 15, 20 năm nay, chúng ta có nghe thấy vị sư nào nhập định, ngồi thiền nhập định được một năm trời hay là vài tháng không ăn đâu? Ít lắm, gần như không có. Nhưng ngày xưa thì sao các cụ lại nhiều thế? Có những vị tổ sư học cái bộ hôm Tết năm ngoái, Covid xong thầy giảng cái bộ kể về các vị lịch sử và các vị thiền sư Ấn Độ và Trung Quốc ấy. Chúng ta thấy thầy của ngài Đạo An với ngài Tuệ Viễn ấy. Chúng ta thấy gì, cụ ấy gì thường đi ra suối gì cầm dao mổ bụng ra, lấy ruột ra gì đem ra suối gì rũ rửa xong một cái gì lại cho đem cái ruột mình nhét vào trong bụng vào đó là gì lại vuốt lại gì bụng nó lại lành bình thường. Chúng ta thấy đây là chỉ cho những bậc cao tăng đắc đạo, chứng đắc thánh quả, các ngài có đại thần thông rồi các ngài mới làm được điều đó. Thế chúng ta đừng có ai học theo về để lấy dao mổ, lấy ra rửa xong rồi cho vào xong rồi vuốt lại xem có được không nhé. Mổ một cái là chết luôn chứ không, chỉ chưa kịp rửa đã chết. Đấy. Đã nghe thầy giảng đi về là thử xem mình đắc đạo hay chưa thì chết thôi. Chưa, tôi đảm bảo các vị chưa đắc cái gì cả cho nên đừng có thử. Thử cái đấy là chết luôn đấy. Đấy, cho nên á, tổ mới dạy chúng ta là gì? Nhị tổ mới dạy chúng ta là thôi, thời nay chỉ có gì? Nhất tâm mà niệm Phật. Hướng đến gì? Đạt được sự nhất tâm niệm Phật. Và lý nhất tâm niệm Phật là gì? Là gọi là viên mãn cái hành tu của chúng ta. Chắc chắn á, một đời được vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh, tự do tự tại vãng sinh. Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ít nhất cũng phải gì? Cũng phải gì? Ba phẩm bậc trung trở lên. Không ở ba phẩm bậc hạ đâu, ít nhất cũng phải ba phẩm bậc trung trở lên. Nhưng tổ dạy nếu muốn đạt được cái niệm Phật nhất tâm, về sự niệm Phật nhất tâm như thế thì phải gì? Trong ngoài phải tuyệt hết tất cả những cái chuyện gì? Thị phi nhân ngã vậy. Cái này chúng ta có học làm được không? Khó đúng không? Khó nhưng cũng phải tập. Tập bằng cách nào? Tập bằng cách gì? Những cái chuyện gì á thuộc về thị phi nhân ngã, tức là phải trái của gì, của người á khác á, buông dần nó đi. Trước đây á chúng ta thích gì, cứ mỗi khi nghe tiếng nhà hàng xóm cãi nhau là mình lại dòng tai lên để nghe xem họ cãi cái gì. Họ cãi cái gì thì mặc xác nhà họ chứ bận gì đến nhà mình, ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà mình đâu mà cứ phải dòng tai mà nghe. Thậm chí là chồng con đang xem tivi là tắt tivi. Chồng mà tắt là cái gì? Tắt đi để nghe xem bên kia nó nói cái gì. Đang xóm nói cái gì? Họ nói cái gì thì kệ họ, cơm không lành canh không ngọt thì kệ nhà họ. Mình tội gì mà chồng con đang xem tivi mình phải bắt chồng con thì tắt tivi để cho mình nghe xem nhà bên cạnh nó cãi nhau cái gì, nó nói nhau cái gì, nó chửi nhau thế nào, nó mắng nhau ra sao. Nghe xong rồi bắt đầu gì? Sáng ngày hôm sau sang nhà bà hàng xóm, này bà ơi, bà có biết hôm qua cái nhà bên cạnh nhà hàng xóm nhà mình xảy ra chuyện gì không? Bà không. Ôi trời ơi, tôi kể cho bà nghe. Bà cứ bắt đầu là gì? Cứ thế là, đấy, đó gọi là gì? Thị phi nhân ngã, đó gọi là gì? Buôn dê lê bán dê chuột đấy. Ai mà có cái tính đấy thì đầu tiên là phải gì? Bỏ đi. Cái đấy bỏ dễ không? Dễ mà khổ lắm. Khi bố mẹ mình mới sinh mình ra, mình có cái tính ấy đâu, có phải không? Nào có ai bố mẹ mới sinh ra mà hay đi buôn dê lê thế không? Không có đúng không? Do lớn lên, do cái tập khí, do thói quen, do cái tính xấu, do cái gì các cụ ngày xưa nói đây này, cái tính đấy gọi là cái tính gì hả? Cái gì nhỉ? Gọi là cái tính gì? Cho hai cái từ nó hay hay mà các cụ hay nói. Tò mò không phải. Hả? Ôi giời nhiều lắm, tự chúng ta đặt lên nhé. À, ai đặt được cái tên hay chính tỏ người này là gì? Hay như thế đấy. Nói thế thì lần sau hỏi ai dám nói là con biết cái đấy chứ đúng không? Nhưng không, không phải, nói trêu vậy thôi. Có cái người đặt ra tên hay nhưng mà gì, họ không có cái tính ấy. Còn người cứ tầm ngầm mà lại đấm chết voi, loay choay thì gì? Lại chả được bát nước sáo đâu các quý vị. Đấy, tầm ngầm mà đấm chết voi loay choay nhưng bát nước sáo là chẳng được. Cho nên cái này cái tính đấy nó thường trực ở trong gì mỗi con người ở chúng ta. Nếu chúng ta không thì không lấy cái pháp gì để ngăn chặn nó, để diệt trừ nó, thì chúng ta rất dễ đi vào cái cuốn vào những cái câu chuyện thị phi nhân ngã chẳng phải là của mình. Mình cũng đi gì, cũng đi để phiền não với nó, đi để hơn thua với nó. Ấy buôn với bà hàng xóm lại đi kể lại với bà hàng xóm kia. Bắt đầu sang thì sáng hôm sau nữa thì người ta sang, người ta đứng ở trước cửa, người ta chửi cho người ta tại sao tôi làm tình làm tội gì với nhà bà, kết nợ kết oán thì với nhà bà mà đi bà nói xấu tôi từ đầu ngõ đến cuối ngõ như thế, chửi cho. Chửi cho tức quá không chịu được thì cũng quay sang để chửi bà hàng xóm bên cạnh. Thế là tự nhiên là các cụ ngày xưa nói là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Nhưng nay mình thì anh em xa cũng bán hết mà láng giềng gần thì chẳng còn ai chơi với mình nữa. Như vậy là tự mình cô lập mình. Ở trong xã hội mình còn bị người khác cô lập, huống chi là ở trong đạo. Cho nên những cái tính xấu ấy, tập khí xấu ấy, chúng ta cần phải buông bỏ đi. Từ những cái lớn ấy, chúng ta buông đi. Đến những gì, những cái chuyện thị phi của mình cũng cần phải buông nữa. Chuyện thị phi của mình là sao? Đó, tức là chuyện phải trái của mình đó. Người ta phải, người ta khen mình, người ta nịnh mình, người ta đến người ta thì người ta khen, người ta mịn nịnh thì mình vui, sướng. Thậm chí là có cái quần cũng cho người ta nốt, cái áo cho người ta nốt, vân vân. Có cái gì trong nhà quý quý gì cho hết, để khen cho sướng. Còn người ta nói xấu mình thì mình sồn sồn lên. Cái đấy thì cũng phải bỏ đi. Bỏ dần nữa, bỏ dần. Các vị muốn bỏ được cái đó thì tốt nhất là thường dùng câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Thường dùng câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Cầm cái cố tràng nhỏ nhỏ ở trên tay. Đi đâu cũng A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật như vậy. Chỗ vắng người thì chúng ta niệm ra tiếng một chút cũng được. Chỗ đông người thì chúng ta niệm thầm ở trong đi, trong tâm của chúng ta cũng được. Đó, chúng ta cứ niệm Phật như thế. Đây, chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta người ta làm mấy cái chú tiểu á. Chú thì gì? Bịt mắt. Chú thì bịt miệng. Chú thì gì? Bịt tai. Tức là mắt không thấy, tai không nghe và miệng không gì không nói. Mắt không thấy những chuyện không đáng thấy, tai không nghe những chuyện gì không đáng nghe, còn miệng không nói những lời không gì không cần nói, không đáng nói. Đó, mắt chỉ dùng để gì, để thấy Phật, thấy Bồ Tát và thấy gì những cái gì đau khổ ở thế gian thì làm để cho gì chúng sinh bớt đau khổ đi. Thấy những cái gì tốt đẹp của ở thế gian nó thì làm gì cho ngày nó càng gì tốt đẹp lên. Đó là mắt chỉ nhìn những cái gì đáng nhìn, tai chỉ nghe những cái gì đáng nghe. Đó, nghe thấy gì những tiếng xấu, người ta nói mình xấu thật thì mình phải sửa đổi cho gì cho tốt lên. Nghe thấy cái xấu của người thì mình đừng có bao giờ gì phạm vào những cái xấu như thế của người. Nghe người ta khen mình mà mình gì mình không động tâm. Nghe người ta khen người mình thấy thì mình chưa được thì phải cố gắng để làm cho được, nhưng không phải làm để được khen, làm cho mình gì ngày một tốt lên. Đấy, gọi là nghe những cái gì đáng nghe, nói những cái điều gì đáng nói, nói về những điều gì về lễ nghĩa, về như ngày xưa như nhà Nho gọi là nói những điều về gì về nhân nghĩa, về lễ, về trí, về tín, nói những cái điều gì nó phù hợp với đạo đức, về lối sống lành mạnh của con người ở thế gian. Còn chúng ta thì gì? Thêm một cái nói những cái lời gì, cái lời gì khiến cho mọi người nghe thấy thì hoan hỷ, mọi người phát bồ đề tâm, mọi người hướng theo Phật pháp và mọi người gì hướng tới tu hành, vân vân. Đấy, đấy là gì? Mắt không thấy những cái gì chúng ta không cần thấy, tai không nghe những cái gì chúng ta không cần nghe, miệng không nói những cái gì chúng ta không nên nói. Đấy, cho nên chúng ta thấy mấy chú tiểu họ làm tạc tượng mấy chú tiểu nhỏ nhỏ thật là đáng yêu ngộ nghĩnh như thế, có ý nghĩa hết cả đấy các vị. Đấy gọi là cách giáo hóa gì? Giáo hóa trực quan ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên ở đây đấy, chúng ta muốn đạt được sự nhất tâm niệm Phật thì phải tập buông bỏ những cái thói hư tật xấu ở trong mỗi chúng ta đi, để dành nhiều thời gian hơn cho việc gì niệm Phật, dụng công gì gọi là thiết thực dụng công. Đây tổ nói là phải thiết thực dụng công, tức là dành thật nhiều thời gian để niệm Phật. À, niệm Phật đến cái nỗi gì? Tuyệt cả ở tướng thị phi nhân ngã ở trong tâm đi, và ở ngoài cảnh bên ngoài gì cũng phải gì cũng phải dứt nó đi. Tức là chúng ta phải dành thật nhiều thời gian để nhiếp tâm niệm Phật vậy. Và tổ nói là dẫn cái chứng của người xưa ở bên Thiền Tông, họ có một cái lời cảnh tỉnh sách tiến cho các vị thiền sư thiền sinh của họ là gì? Họ nói là các vị thiền sinh mỗi khi vào trong thiền đường, các quý vị phải gì? Phải tưởng tượng rằng trước mặt các quý vị có con cọp dữ. Con cọp dữ là con gì? Cọp là con gì? Con hổ đó các vị. Mà con hổ dữ thì thường là nó sẽ ăn gì? Ăn thịt người. Nào, nếu trước mặt chúng ta có con hổ dữ, biết người ta nói là ở phía trước cách đây mấy trăm mét có con hổ dữ nó gì? Nó đang rình mồi ở quanh quanh cái gì? Cái khu vực đoạn đường ấy. Chúng ta còn dám đi không? Còn dám lên đi không? Không. Còn dám đi lên không? Không. À, rồi hoặc còn sau lưng thì gì? Sau lưng lại có bầy chó sói. Nào, chúng ta còn dám mà quay lại nữa không? Quay lại thì bầy chó sói nó sẽ gì? Sẽ xác chúng ta. Rồi phía gì? À, phía bên trái chúng ta gì? Có vách núi gì? Vách núi cao ngàn trượng dựng đứng. Chúng ta có leo được không? Không leo được, leo trơn hoặc leo lên cao có khi cũng tuột tay, rơi cũng tán thân mất mạng chết tòi. Rồi bên mặt bên tay phải chúng ta thì có vực sâu thăm thẳm. Lúc đó thì tiến đằng trước cũng không được, quay lại đằng sau cũng không xong, leo vách bên trái cũng không được, đi xuống vực sâu bên phải cũng chẳng được. Thì bây giờ chỉ có một cách là gì? Thôi, ngồi yên, tĩnh tọa vậy. Có nghĩa là đại khái là các bậc thiền sư người ta dạy các thiền sinh là gì? Trụ tâm làm sao đừng có gì nữa, chạy về phía trước, cũng đừng cho lùi về phía sau, đừng có xiên bên trái, đừng có quẹo bên phải, phía trước có hổ dữ, phía sau có chó sói, phía gì? Phía phải là, phía trái là vách đá ngàn trượng dựng đứng, vách bên phải là bực sâu thăm thẳm. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, đó chính là gì? Tĩnh tọa, an trụ thân tâm ở trong một cảnh duy nhất. Đó là gì? Tĩnh tọa nhất tâm, không có để cho tâm gì tán loạn ra bên ngoài. Đấy là gì? Đấy là cách mà các vị thiền sư dạy các thiền sinh trụ tâm trong khi ngồi thiền, chớ có rong ruổi, chớ có để cho tâm viên ý mã gì nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu muốn gì? Muốn trụ được ở trong thiền, nếu muốn đạt được thiền định thì phải trụ tâm một chỗ như thế. Cho nhà thiền mới có câu liền: trụ tâm nhất xứ, vạn sự bất biện là như thế. Đấy nói về nhà thiền. Còn về tình độ của chúng ta, các tổ dạy như thế nào? Các tổ dạy như thế này này. Phía trước là gì? Ao sen bảy báu. Phía sau là vạc dầu sôi sùng sục. Người niệm Phật phải gì? Phải nhất tâm đi về phía trước. Đấy, người niệm Phật chúng ta, các tổ đối lại các tổ dạy gì? Phía trước thì ao sen bảy báu đang chờ sẵn. Phía sau thì gì? Vạc dầu sôi sùng sục. Chúng ta lùi lại là chỉ có gì? Tọt vào, rơi vào vạc dầu sôi thôi. Chỉ có tiến về đằng trước mới là gì? Ao sen bảy báu. Tức là chúng ta muốn gì? Muốn đạt được cái cảnh giới niệm Phật là tam muội, niệm Phật là nhất tâm, niệm Phật được vãng sinh tự do tự tại một đời về Tây Phương Cực Lạc, thần thức nương vào ao sen bảy báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới để hóa sinh ra, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là tiến về phía trước. Đó chính là gì? Nhất tâm niệm Phật, tin sâu nguyện thiết trì trai giữ giới, một lòng cầu sinh tịnh độ vậy. Đấy, Đó chính là gì? Tiến về phía trước. Chứ lùi lại phía sau là gì? Vạc dầu và chờ sẵn. Vạc dầu ở đây là chỉ cho gì? Vạc dầu sơi ở trong, trong 18 tầng địa ngục lớn vậy các quý vị. Đó. Chúng ta lùi lại, không đi nữa thì hết cái kiếp này. Nếu chúng ta hưởng hết phúc báo thì ngay kiếp sau có thể đọa ba đường ác đạo rồi. Nếu mà chưa hưởng hết, hưởng một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài triệu kiếp đi nữa thì rồi cũng sẽ hết mà thôi. Vì ở lại thế gian này, phúc báo tiêu nhanh lắm. Tôi kể cho các quý vị nghe, một vị tổ của gì? Của Sơn Môn, chùa Hương của chúng tôi, cũng có đồng nghĩa là của Phật tử chúng ta đó. Các vị theo thầy quy học đạo, tức là các vị cũng đang là đệ tử của Sơn Môn ở chùa Hương, là con cháu của Sơn Môn Hương Tích. Nên Sơn Môn Hương Tích thì cụ tổ thì của thầy á, cụ Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành á, cụ cũng chủ trì gì? Chùa thầy, đúng không? Chùa thầy ở Quốc Oai Hà Nội chúng ta bây giờ. Chùa thầy thì gắn liền với câu chuyện của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Mà thiền sư Từ Đạo Hạnh á, thì ở trong Thiền Uyển Tập Anh là bộ sử Phật giáo Việt Nam sớm nhất ghi lại về công đức và hành trạng của ngài thiền sư Từ Đạo Hạnh. Ngài được coi là gì? Một vị tăng, một vị cao tăng đắc đạo ở triều đại nhà Lý của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngài có đại thần thông. Ngài trì chú vứt cây gậy xuống dưới sông đáy, cây gậy gì dựng ngược cả lên và trôi ngược dòng nước. Nào, ngài trì chú đại bi cảm hóa được cả gì ạ, tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương từ trên quái trời tứ thiên vương và quái trời đao lợi hiện xuống gì ở chân núi thầy và thường là cúng dường bảo hộ cho ngài, làm sáng rực cả gì cả cái núi Sài Sơn lúc bấy giờ. Tất nhiên thời hơn khoảng 1.000 năm trước thì nhân dân ở Sài Sơn người ta ở thưa thớt chứ ở quanh chùa kín người như bây giờ. Cái núi đó rất ít người ở cho nên ngài lên đó người ẩn cư. Đấy, ngài trì đại bi chú thập chú mà cảm được cả tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương hiện xuống để gì hộ pháp cho ngài. Ngài trì chú đến nỗi bỏ ném cái gậy gì xuống dòng sông đáy, trên dòng sông Tích, trên nói sông Tích đây, sông Tích ném xuống dòng sông Tích mà gì gậy gì dừng đứng lên và chảy ngược dòng nước. Có đại thần thông như thế, biết trước ngày giờ, lên trên hang núi Thánh Hóa ở trên chùa cao ở trên đỉnh núi núi thầy á, hang động Thánh Hóa, và ngài lên đó thì ngài leo lên ở trên cái hang động đó thì ngài vào ngài an tọa hai chân hai tay thì ngài đạp vào núi và vẫn còn cái vết gì vết chân vết lưng của ngài hằn vào trong đá. Ngày xưa sám hối cụ sám hối tổ thầy cũng lên làm tiểu ở đó 9 tháng ở đó, cũng nghịch lắm, không đơn giản. Nghe người ta bảo trên cái hang động Thanh Hóa là gì, sư phụ bảo là cấm ai được leo lên đó ấy, thế khổ. Những cái đứa mà nó hay gì, nó hay tò mò ấy mà, cái gì càng cấm thì nó lại càng đi càng tò mò. Nếu cụ không bảo cấm thì có khi lại bình thường không sao. Lại các vãi nữa, các vãi cứ nói là các chú nha, trên đấy linh thiêng lắm, chưa ai dám lên được đâu, chúng tôi chưa ai dám lên đâu, trên đấy thiêng lắm thế này nọ kia. Mà sư phụ cũng bảo là gì, bảo không được đứa nào được trèo lên đấy, chỉ được bao sái ở dưới thôi. Các vị biết cho tôi thế nào? Dòm một hôm là gì? Hai chú mà đu tu cùng với tôi là chú Quân và chú Mỹ á. Hai chú là gì? Ốm. Có một mình ấy trèo lên bao sái. Mà lên bao sái mà mình trong lòng cứ nghĩ là có cái gì linh thiêng ở trong đấy nhỉ? Mà thầy cũng cấm và vãi cũng cấm nhỉ? Cầm nến vào xem thế nào. Vào xem thế nào. Thế là lại nghe thấy mấy chú bảo vệ, mấy chú ấy kể là trong đấy ngày xưa các chú cũng vào một lần, nhưng mà cụ gì cũng chửi, cụ biết cụ chửi cũng không cho vào. cụ máng cũng không cho vào. Bảo là vào trong có cái để in cái vách đá mà tổ cụ Từ Đạo Hạnh nhé, cụ Viên Tịch á, cụ gì cụ nằm gì cụ lấy hai chân hai tay gì cụ ấn vào đá mà đá nó lõm xuống khoảng 3 đến 5 phân, còn lành cái hình gì, cái hình lưng, hình đầu và hình bàn chân á, bàn tay của cụ. Mình thấy lạ quá, làm gì các cụ thần sông đấy nữa mà cái hình đá nó lại hằn thế ra, vào xem thế nào. À, trời bên ngoài thì mưa gió ầm ầm, chả có ai vào được cái động Thanh Hóa đó rồi, mưa mà. Một mình nhà bao thái ở trong đó, mình cứ giả vờ kiểu như là trời mưa không xuống được thôi. Thế là trèo lên đó thì lấy nến nó tọt vào đó. Nhìn thấy thì cũng thử ướm vào xem thế nào. Lào thế chứ lại. À, tất nhiên, ướm vào thì tôi thì cao khoảng 1m65-67. Ướm vào xin thưa các vị thì mình còn phải thiếu khoảng độ gì, khoảng phải 20-30 phân nữa. Có nghĩa là tổ phải cao gì, phải 1m8-1m9. Cái hằn á, cái vết đá, lõm cái đầu này vào, lõm cái lưng này, cái chỗ mông này, và cái chỗ này, cái chỗ bắp chân và cái bàn chân, nhìn gần như là rõ luôn. Và cái hai cái tay này giang ra, cái vết tay này, và cái vết như là cái bàn tay mà mình có nghĩ là hay là ai người ta đục vào đây không? Có cái lời sau người ta đục không? Nhưng mà không, nhìn cái đá đục nó khác các vị nhá. Đá đục nó khác với cái vết gì, giống như cái vết mà cái bùn ấy, cái bùn mà mình ấn người vào á, nó khác với cái chỗ gì mình đục cào cào cái khoét, nó khác. Mà nhìn cái đá chúng ta phát hiện ra, mà chúng ta biết là ngày xưa công nghệ làm đá làm gì có cái chuyện như thế, nhưng mà vẫn còn hằn cái như thế. Nhưng cái chỗ đấy thì khách là không ai được lên vì có ban thờ Phật chắn hết rồi. Mình là chú tiểu bao thái tượng, tò mò nó tính tôi thì ngày xưa còn bé nó cũng ghê lắm. Đấy, cho nên cụ bảo là cấm thì lại càng thích tò mò để xem thế nào. Đấy, chúng ta biết cụ tổ tiền sư Từ Đạo Hạnh, cụ giỏi như thế, biết trước ngày giờ như thế, dặn người ở trong triều đình này là hoàng thân cốt thích của nhà Lý thì sinh con liền phải có người đến báo ngày ngay, và ngài gì, ngài thoát hóa đầu thai. Và quả thật ở dưới thì hoàng thân cốt thích vì vua Lý lúc đó không có con, cho nên phải đưa con của người em họ anh họ gì đó, lâu lâu rồi đọc cũng không nhớ lắm, lâu rồi không giảng không đọc cái đoạn đấy, nhưng đại khái là vì này là hoàng thân cố thích ở trong dòng nhà tộc nhà Lý, anh họ anh hay là em gì đó, con chú con bác ở trong nhà, trong cái chi họ dòng họ ấy, rất là gần. Cho nên cái vợ của một cái vị hoàng thân cố thích nhà Lý đó sinh con thì Từ Đạo Hạnh ở trên này cụ lên cái hang đá đó và cụ gì đập đầu vào đá và cụ thoát hóa. Cái hình thù đá còn gì lõm cả vào như thế, và cụ hóa xong thì ở dưới kia triều đình thì cũng sinh con, và sinh ra thì chính là đấy, chính là gì, là ở trong nhà Phật chúng ta cái trường hợp này gọi là đoạt thai. Chúng ta nhớ nhé, đấy gọi là đoạt thai. Ngài không phải mang thai 9 tháng ở trong bụng mẹ, nhưng đến giờ đó thì ngài đoạt thai. Cái này bên Trung Quốc cũng có mấy câu chuyện là kiểu đoạt thai như thế rồi. Cho nên bên Trung Quốc có những vị thì mang thai thì hơn 3 năm, chứ không phải 9 tháng nữa, mang thai hơn 3 năm. Đấy, hơn 3 năm mang thai. Đến khi gặp vị thiền sư đó thì, vị thiền sư đó thì nhìn thấy cái cô, cái bà bầu đó đi xuống sông thì giặt rũ. Thấy thế mới bảo với đệ tử của mình là đấy, ta bảo với con mà đừng có đi đường này, đi đường gì, đi đường bộ ấy, nó xa. Nhưng mà con không nghe ta, con lại bảo ta đi đường sông cho nó gần. Ta bảo đừng đi đường sông rồi, nay thấy bà ấy rồi thì ta không thể trốn được nữa. Nhìn thấy bà một cái thì thầy mới thì biết trước rồi, cho nên dặn đệ tử thôi. Thì bây giờ ngươi con đi đến kinh đô đi, ta phải gì, ta phải đi làm nốt cái công việc của ta, bảo con rồi mà con không nghe. Vậy nói là gì? Thầy trò mới hỏi là vậy sư phụ đi đâu? Bà sư phụ đi việc rất là quan trọng. 3 năm sau, con quay trở lại nơi đây, gặp đứa trẻ chăn trâu, tên là như thế, gõ sừng trâu và gì, và đi á, đó chính là gì? Chính là ta đấy. Đấy, dặn như thế. Xong rồi, thầy trò từ biệt nhau từ đây và vị thiền sư đấy thì đi theo sau, cái cô gái đấy đi giặt ở bờ sông, theo sau xong, vào nhìn thấy cô gái. Nhìn thấy cô gái một cái thì cái cô gái đó mới trở dạ ngay. Và đồng thời vị sư đó thì cũng đi ra gốc cây ở ngoài bìa rừng và ngồi thiền và thoát hóa thị tịch ngay. Đó. Vị sư thị tịch thì cô gái kia thì mới sinh con. Cái đó thì ở trong nhà Phật chúng ta gọi trường hợp là đoạt thai, cái nhân duyên của người ta đấy. Đó. Và đúng là 3 năm sau cái người trò kia thì quay trở lại nơi đó gặp thì thấy thấy đứa trẻ thì 3 tuổi mà cưỡi trâu thì hát một bài hát và cứ thế là đi sâu mất hút vào trong rừng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đời trước công đức phúc báo tu hành được ghi vào sử sách của Phật giáo Việt Nam, đó là thiền sư thì từ đạo hạnh ở chùa thầy. Nhưng đời sau sinh ra làm vua, chúng ta làm biết vua gì không? Vua Lý Thần Tông. Vua Lý Thần Tông, các vị cha lịch sử học lịch sử xem, vua Lý Thần Tông cũng không có gì là nổi trội cả, mà thậm chí sau này vua Lý Thần Tông còn gì, còn bị một cái bệnh gọi là bị điên, và cứ suốt ngày gầm lên như là tiếng gì, tiếng hổ ở trong rừng ạ. Và nhân duyên đó vì sao mà điên? Vì kiếp trước của ngài, tức là thiền sư từ đạo hạnh đó, cùng với người bạn của mấy người bạn của mình đi, nói là đi sang Tây Trúc để cầu pháp. Nhưng mà lịch sử nói rằng các ngài chưa đến được Ấn Độ mà mới chỉ được đến được gì, đến được phía gì, phía Thái Lan mà thôi, đến được biên giới Thái Lan và Myanmar mà thôi. Đến đó thì đi 3-4 người thì chết mất 2 người, đi 4 người chết mất 2 người, giữa đường còn có 2 người. Cho nên các ngài lại quay trở về đó. Và mà đi trong cái giai đoạn trên con đoạn đường đi đó thì ngài với ngài thì 2 người còn sống với nhau quay về. Thế trên một đoạn đường về thì thiền sư từ đạo hạnh á đi trước, bắt đầu thì mới bắt đầu là từ trong rừng ấy, nhảy ra dọa làm gì, làm hổ đế, dọa cho bạn của mình. Do cái nhân duyên gì, dọa bạn, đóng giả làm hổ dọa bạn của mình, mà kiếp sau thì bị một thời gian điên như hổ đó, kêu lên như hổ đó các quý vị. Cho nên trong Phật Pháp không đùa được đâu, không lấy nhau ra để đùa, để chơi những câu chuyện để hù dọa nhau, làm cho nhau ú tim nhau được đâu các quý vị nhớ. Và thiền sư từ đạo hạnh trước khi mất, trước khi thoát hóa, ngài cũng biết được là ngài sau này sẽ gặp cái nạn đấy, cho nên thì ngài mới viết là một cái lá thư dặn lại cho các đệ tử của mình và nhân dân ở Sài Sơn, nói gì, sau khi ngài làm vua đến khoảng năm đó thì ngài sẽ bị mắc một cái bệnh rất là lạ, mà bệnh đấy chỉ có gì mà trên người của vua Lý Thần Tông này, nó mọc lông mọc lá ngứa, mà ngáy mà nó mọc lông mọc lá như là lông gì, lông lá mọc hết trên cơ thể, mà suốt ngày thì kêu như là tiếng hổ gầm thôi. Khi mà gì biết là vua có bệnh, mà cái nhân dân ở chùa thầy mới bắt đầu gì bóc cái lá thư của ngài từ đạo hạnh trước đây ra, vì ngài dặn là gì, bao giờ nghe vua, vì vua nhà Lý kế tiếp thì bị bệnh như thế thì mới được bóc cái lá thư đấy, mới được giở lá thư đấy. Khi giở ra xem thì mới thấy là ngài dặn, ngài đã biết trước và dặn trước rằng thì khi vua bị bệnh thì nên đến gặp gì ngài sẽ chữa được, ngoài ra không ai chữa được. Thì ngài thì chú hay lễ lại gì đó thì trong sử sách không thấy ghi kỹ, lấy cái cốc nước đó thì và vẩy xung quanh vua thì và đọc mấy câu thần chú thì tự nhiên thì vua hết bệnh và lông lá trên mình cũng gì cũng rụng hết. Đó, chúng ta thấy một vị cao tăng ở đời trước tái sinh lại nhân gian ở đời sau làm vua, nhưng cũng không phải là lãnh đạo đất nước sáng sủa được như các đời vua trước. Không đơn giản. Cái nghiệp của chúng sinh ở thế gian đó, nó trùng trùng điệp điệp, thứ thứ lớp lớp. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cái phúc tu của chúng ta, cho dù là lớn đấy, nhưng mà một mình chúng ta hoặc ở trong Phật tử chúng ta thì hoan hỷ thì là độ được đấy. Nhưng mà ra là đời sau ra làm vua cũng không lãnh đạo được quốc gia. Hay là gì, ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc, à triều đại nhà Minh, xin lỗi, nhà Minh. Có sách nói nhà Thanh, nhưng mà ngày xưa tôi đọc cái bộ sách ngày xưa nói triều đại nhà Minh thì xét ra, tra ra là đúng hơn. Ở nhà Minh cũng là vua Minh Thần Tông. Bên Việt Nam chúng ta thì Sư Thành gì, vua Lý Thần Tông. Còn bên nhà Minh thì là Minh Thần Tông. Vì này kiếp trước là một vị sư ở cái chùa ở dưới khu vực Hưng Yên của Việt Nam chúng ta. Ở chùa gọi là Quang Minh, gọi là Quang Minh Tự, tức là chùa Quang Minh ở dưới Hưng Yên. Trước khi chết vị này cũng biết trước ngày giờ ra đi và dặn các đệ tử là mình ra đi như thế, và thậm chí vị này còn cẩn thận để dặn các đệ tử lấy cái bút son viết lên trên lưng của cái vị vua kia là Sa Môn Thích gì gì đó, vì là Quang Minh Tự Sa Môn Thích gì gì đó. Và sau này một thời gian sau, ở bên triều đại nhà Minh, trong cung vua vị thứ phi gì đẻ ra một đứa con đấy trên lưng gì có cái chữ son Quang Minh Tự Sa Môn Thích gì gì đó. Và lớn lên khi vị đó thì được làm Đông Cung Thái Tử và làm vua. Sau khi lên làm vua rồi á, thì tìm đủ mọi cách để xóa bỏ cái chữ son đằng sau mình đi, để không dính dáng gì đến gì, đến một đời tu hành trước đây của mình nữa. Đó. Khi các quan đi sứ của triều đình chúng ta sang đi sứ bên đó, vua đem mời vào để hỏi chuyện riêng. Khi mà chuyện nước xong rồi hỏi chuyện riêng, ở Việt Nam có chùa nào là chùa Quang Minh không? Thì vị ở đó nói là gì không biết, để thần sẽ thì về để hỏi lại xem, cho người đi tìm xem. Về tấu lên vua Lê nhà mình. Vua Lê nhà mình cho bên cái mảng quản lý về tôn giáo của nhà nước kiểm tra hết, thì thấy gì có cái chùa Quang Minh ở đất Hưng Yên bây giờ. Và cho người đến đó thì quả đúng là gì, hơn 20 năm trước có một vị thiền sư pháp danh như thế, thì tịch như thế, và trước khi tịch cụ dặn viết lên trên lưng của cụ bằng cái bút son như thế. Đấy, Đại Việt Quang Minh Tự rồi Sa Môn Thích gì gì đó, và vua nhà Minh trên lưng có cái chữ đó, cho nên muốn xóa đi bằng được. Hỏi cách xóa thì sau này mới biết gì, trước khi cụ tổ ở cái chùa đó cụ mất á, cụ tịch á, cụ bảo gì sau này ta sinh ra ở đâu trên chữ trên lưng của ta có cái chữ như thế, nên muốn xóa lấy nước giếng của chùa Quang Minh để rửa là gì tự nhiên sẽ hết. Ngày xưa nó chưa có xăm và chưa có xóa xăm như bây giờ. Có xăm nhưng mà chưa có xóa xăm như bây giờ. Bây giờ thì nó xóa xăm được. Nhưng ngày xưa thì không xóa xăm được. Chỉ có cách là lột da đi thôi. Ai đi lột da vua thì chết thôi. Đúng không? Đấy. Cho nên khi biết được chuyện đó thì vị quan lấy cái nước đó đem sang cho vua Minh Thần Tông của Trung Quốc. Vua Minh lấy cái nước đó thì rửa đến đâu thì chữ nó phai và nó bay hết đi đến đó, quên hết gốc gác. Cho nên chúng ta thấy mới đời trước là sư, đời sau là vua, đã quên hết gì cái nhân tu vạn hạnh của mình ở đời trước, mà muốn hưởng gì dục lạc, hưởng cái gì quyền cao chức trọng, nói có người nghe đe, có người sợ như thế. Mà chúng ta biết làm vua mà thiện cũng nhiều mà ác cũng không phải là ít, đúng không? Ra những cái chính sách mà gì liên quan đến chiến tranh, liên quan đến gì đến giết hại sinh linh vạn vật á, thì tội cũng gì cũng không phải là ít vậy. Đấy, cho nên chúng tôi mới nói là gì? Nói là phía trước là gì? Là tổ giảng là phía trước là ao thất bảo, cửu phẩm liên hoa, phía sau là vạc dầu sôi. Đi theo lối nào tùy các hành giả chúng ta vậy. Chốt lại câu, các Phật tử chúng ta đi theo lối nào? Tiến lên hay là lùi lại? Nói thì ai cũng muốn tiến lên, nhưng bảo tu thì bạch thầy con bận lắm. Ôi dồi ôi, thầy ơi, công việc nhà con nó cứ gì mù đầu bù mắt ra, không thể nào mà dứt ra phải tu được. Đấy, có người thì bạch thầy á, con cũng muốn ăn phát nguyện ăn chay một tháng 30 ngày, nhưng mà gì con vừa ăn được có gì mấy ngày người con nó cứ gì cứ mệt lắm. Ôi dồi ôi, nghe mà não nuột ra. Bảo người con cứ mệt lắm. Nói rồi còn diễn tả bằng hình thể nữa chứ. Đang khua chân múa tay nói mệt lắm, buông xuống cái gì là khổ lắm. Đấy, nói là đi về phía trước, nhưng thực sự đi á cũng không phải dễ đâu các quý vị. Các vị phải bước trên gì? Trên lý trí và trên gì? Trên đại nguyện của mình đấy, không đơn giản đâu. Đó, cho nên á, ở đây tổ mới nói gì, người nay học đạo nghĩ mà than, ngoài cửa phân vân á, biết á, mấy ngàn, tưởng đến Ngọc Kinh triều Thánh Chúa, giữa đường dừng bước ải Đông Quang. À, đây là lời của đệ nhị tổ chúng ta. Ấy, cụ nói đấy. Nói thì dễ đấy, nhưng mà đi thì không đơn giản đâu. Giống như tổ nói thì người nay học đạo nghĩ mà than. Nghĩ mà than có nghĩa nghĩ mà gì? Mà buồn vậy. Mà tổ cách đây đấy gì? Đã 3-40 năm nay rồi. Mà thời đấy các bậc cao tăng thạc đức ở Việt Nam chúng ta còn rất là nhiều. Đất nước còn đang chiến tranh loạn lạc, cho nên á, kinh tế vật chất vân vân con người ta thì nó còn ít. Vì vậy mà cái đạo tâm của người tu vẫn còn gì, còn nhiều. Mà vậy mà tổ còn nói gì, người nay học đạo nghĩ mà than, tức là nghĩ mà buồn, nghĩ mà đau. Cho nên nay chúng ta thấy gì, học đạo bây giờ cứ thỉnh thoảng lại thấy một vị sư bị người ta đưa lên báo. Nào là sư gì? Sư đi buôn hút xì ke ma túy. Sư bán cả tượng Phật, bán cả chuông chùa đi để gì? Hút xì ke ma túy. Rồi sư gì? Sư đi buôn đi bán rồi giết người. Rồi sư thế này thế nọ thế kia đủ các thứ. Nghe đau lắm. Không muốn nghe tí nào nhưng vẫn phải nghe. Cho nên á, tổ mới nói gì, người nay học đạo nghĩ mà gì, mà than là như thế, nghĩ mà gì, mà chán, nghĩ mà buồn, nghĩ mà lo. Lo gì? Lo cho Phật Pháp, lo cho dân tộc, lo cho đất nước vậy. Vì đạo Pháp luôn luôn gắn liền với gì? Với dân tộc mà. Đạo Pháp mà bị ung nhọt, bị hủy hoại thì dân tộc cũng gì? Cũng đau đớn, cũng khổ cực và cũng gì, cũng không được vui, không được bình thường, giống như người không được mạnh khỏe vậy. Mất một con mắt hay là mất hết hàm răng thì cũng gì, cũng không còn được lành lặn vậy, vân vân. Đó, đạo Pháp và dân tộc, đặc biệt là Phật giáo chúng ta luôn luôn gắn liền với dân tộc từ khi lịch sử, từ khi thì hết 18 triều đại vua Hùng xong, thì từ khi dựng nước và giữ nước sau cái lần bị gì giặc phương Bắc đô hộ cho đến bây giờ, chúng ta thấy Phật giáo luôn luôn đồng hành kề vai sát cánh cùng dân tộc, cùng đất nước vậy. Cho nên chúng ta thấy là đấy, nếu mà Phật giáo làm sao đó thì dân tộc cũng không phát triển nữa. gọi là tốt đẹp và viên mãn là được đâu. Rồi tổ nói nữa gì? Ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn, nói mấy ngàn là gì? Là còn nói gì? Nói ước lượng nó ít đấy. Mấy vạn nữa thì mấy chục vạn nữa thì mới gì? Mới là nhiều cơ, mới là chuẩn cơ, là đúng cơ. Đó. Ngoài cửa phân vân là sao? Tức là tuy là xuất gia hay là Phật tử tại gia, chúng ta nói là một là tâm, một lòng là quyết chí xuất gia hoặc là tại gia để cầu đạo giải thoát. Nhưng mà đối với đạo giải thoát, Phật dạy chúng ta gì? Gọi là thiết thực dụng công, trong ngoài gì đều quên đi, thị phi nhân ngã, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Nhưng chúng ta có làm được đâu. Cho nên chúng ta thì cứ ở ngoài cái cửa của đấng giác ngộ từ bi khai thị cho chúng ta mà gì? Mà nhảy múa, mà vui chơi, mà ăn uống, mà nhậu nhẹt, mà ca hát với nhau vậy. Cho nên tổ nói gì? Ngoài cửa phân vân biết được mấy ngàn là như thế. Mấy ngàn đây là nói ước lượng thôi, thực sự là nhiều. Tưởng đến là Ngọc Kinh Triều Thánh Chúa giữa đường dừng bước ải Đông Quan. Ý nói gì? Nói là tưởng đến là Ngọc Kinh, tức là đến gì? Nói là Ngọc Kinh đây tức là nói về triều đình, nói về con đường đến kinh đô để tham cầu tri thức, thi cử đỗ đạt, học hành thành tựu vân vân đó, để ra làm quan, để phò vua giúp nước đó. Thì con đường đó thì xa lắc xa lơ, không phải là dễ. Giữa đường dừng bước ải Đông Quan, tức là đến ải Đông Quan. Đây tổ nói lên một cái tích thời xưa, năm 211, khi Tào Tháo khi đó là một vị gì? Một vị vị đại tướng quân ở triều Đại Nhà Hán. Tào Tháo lúc đó chưa làm phản, cho nên cầm quân đi đánh Mã Siêu và đánh mấy vị tướng gì, mấy tướng làm phản khác, phản loạn khác. Thì đến đó thì một cái trận đại chiến, đến nơi đó gặp trận đại chiến thì Tào Tháo không thể tiến bước được, không thể tiến bước được, và quân lính của Tào Tháo thì bị thua trận tan tác ở đó. Quân triều đình đi dẹp giặc loạn nhưng mà không dẹp được, và phải gì, phải quay về. Có chưa đến thì ý nói là chưa đến được được triều đình, chưa đến được kinh đô, đã gặp cái trận chiến gì, cái trận chiến ở ải Đông Quan thì nó chặn bất đường rồi, cho nên không vào được kinh đô, không thi cử, không đỗ đạt được nữa. Ý nói là đại ý tổ nói là chúng ta tu hành nếu không quyết gì vượt qua cái ải gì, cái ải tham sân si mạn nghi vân vân đấy, thì rốt cuộc là gì, dừng lại ở giữa đường hoặc ở 2/3 đoạn đường, chưa đến được ngôi nhà hóa thành và bảo tử của Phật, mà chúng ta gì vẫn còn ở long đong ở ngoài, gặp cái ải Đông Quan, tức là gặp cái ải gì, một cái cửa ải khó để chúng ta vượt qua, đó chính là vượt qua chính mình. Cái ải của người tu chúng ta là vượt qua chính mình, vượt qua tham sân si bản tâm của chính mình để thanh tịnh tự do tự tại giải thoát vậy. Đó, cho nên ở đây tổ ý tổ nói gì, nếu dùng công đến mức cùng cực, lâu ngày không gián đoạn, hành giả sẽ đi đến được cảnh giới nhất tâm. Cảnh nhất tâm bất loạn này có hai mức sâu và cạn, đó là sự nhất tâm và lý nhất tâm. Tức là vượt, giống như người phải vượt qua cái ải Đông Quan mới vào được gì, vào được chiều chính vậy. Bằng không thì cũng chỉ ở ngoài cổng thành vui chơi bên ngoài mà thôi, vân vân, làm những công việc vặt vãnh bên ngoài mà thôi, vân vân. Ở đây tổ nói gì, niệm Phật nhất tâm sự và lý, nhất tâm gì có sâu và có cạn. Thế nào là sự nhất tâm? Tổ nói là khi hành giả chuyên tâm chú ý trên 6 chữ hồng danh, tức là chuyên tâm nhất trí trên 6 chữ hồng danh, chữ Nam nghe cho nó rõ, chữ Nam, chữ Mô nghe cho rõ, chữ Mô, chữ A Di Đà Phật cũng vậy, nghe rõ từng chữ từng câu một, gọi được tai nghe À, tai thì nghe thấy cái tiếng niệm của mình rõ từng câu từng chữ một, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bụng thì gì? Tức là tâm thì gì? Nghĩ về câu hồng danh ấy. Còn miệng thì đọc gì? Chỉ niệm câu hồng danh ấy. Có nghĩa là tai nghe, bụng nghĩ, miệng gì? Miệng chỉ. Tức là miệng niệm đó các quý vị. Đó, gọi là chuyên niệm sáu chữ hồng danh ấy. Lâu ngày tất cả các tạp niệm, các tạp niệm, tức là những cái tạp niệm, tức là cái niệm gì? Niệm lăng quăng, niệm vớ vẩn, cái niệm gì? À, linh tinh, tham sân si vân vân đó. Nó gì? Nó đều dứt bặt. Lúc nằm ngồi đi đứng, duy chỉ có một câu Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc rằng A Di Đà Phật ấy hiện ra trước mắt. Các vị mà niệm Phật đạt được cái trình độ đấy, thì đấy gọi là gì? Cảnh, gọi là cảnh giới của sự nhất tâm. Đạt được cái niệm này trước mắt chúng ta thì niệm đạt được trước mắt chúng ta, nhìn thấy cái gì cũng là gì? Là Phật đấy. Giống như cách đây mấy năm thầy nghe thấy Hòa Thượng Tịnh Không cụ giảng một cái bài giảng năm 2015. Có một vị tăng đến hỏi cụ bạch Hòa Thượng, tại làm sao mà mấy năm gần đây con không thấy ngài đi đâu cầm theo chàng để niệm Phật, còn mấy năm trước con thấy ngài đi đâu ngài cũng cầm cố chàng và lúc nào cũng thấy ngài thì lẩm nhẩm ngài thì niệm Phật. Mấy năm nay con, tại sao con không thấy ngài cầm chàng để niệm Phật nữa? Chúng ta biết tổ dạy, tổ bảo thế nào không? Tổ bảo là mấy năm trước tôi đi đâu cũng phải cầm theo cái chuỗi chàng để niệm Phật. Vì thời gian đấy tôi còn phải làm Phật sự quá nhiều, còn phải giảng kinh quá nhiều, còn phải đi lại hết nước này đến nước khác để xây dựng học hội, xây dựng Tịnh Tông học hội, các trụ sở của Tịnh Tông học hội và đi hoằng pháp ở các nơi quá nhiều. Cho nên mỗi khi gì? Mỗi khi dừng chân ở chỗ nào đó, thường là phải gì ạ? Cầm chàng để nhiếp tâm niệm Phật, để cho tâm gì không nghe chạy ra ngoài. Nhưng mấy năm nay các công việc của Phật sự ở bên ngoài giảm, tôi giảm đi rất là nhiều rồi. Cho nên cái thời gian niệm Phật cho tôi thì ngoài cái hai tiếng lên giảng một thời ra, ngày hai thời, mỗi ngày lên giảng 4 giờ đồng hồ, ngoài 4 giờ giảng ra thì tôi lúc nào cũng niệm Phật. Do lúc nào cũng niệm Phật cho nên nhìn gì? Nhìn cái bàn trước mắt, cái bàn cũng là A Di Đà Phật. Nhìn cái gì? Nhìn cái bức tranh kia, bức tranh cũng là A Di Đà Phật. Nhìn cái bức vách tường, cái tường vách cũng là A Di Đà Phật. Vậy thậm chí thì nhìn thấy ông, tôi thấy ông là A Di Đà Phật, và nhìn vào tôi cũng là A Di Đà Phật. Vậy thử hỏi rằng có chỗ nào để cho tôi gì? Cho tôi phải cầm chàng hay là lâm dâm niệm Phật mới gọi là niệm Phật nữa. Đây là cảnh giới gọi là sự nhất tâm. Niệm Phật đạt cái cảnh giới đó gọi là sự nhất tâm. Nào, chúng ta niệm Phật được như thế chưa? Chúng ta ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà bữa ăn sáng nó cứ hiện ra chập chờn trước mắt. Hôm nay không biết là đứa con dâu nó nấu cho cái gì mà ăn nhỉ? Hôm qua nó cho ăn bữa cá kho hơi mặn. Tối lại mình đi uống nước gì, uống suốt cả ngày, uống đến tối bây giờ vẫn còn thấy khát. Nay mà nó vẫn cho ăn bữa cá kho như thế này thì chết. Trong khi đó miệng vẫn gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ước gì hôm nay thì nó cho mình ăn gì? Ăn cái bữa gì? Thịt rán hay là ăn bữa cá tươi nhỉ? Hay kiểu thế. Đó. Niệm Phật nhưng mà thì cái bữa ăn sáng nó cứ gì? Bay nhảy ở trước mặt. Nó nổi loạn cào cào lên ở trong tâm á. Hôm qua nó cho ăn bữa cá kho mặn quá, không biết nay cho ăn cái gì. Rồi ước mơ, rồi suy nghĩ vân vân. Hoặc là hôm qua thì nó cho ăn muốn món rau luộc cái nước trời, nước chấm gì. Nó cho nhiều chanh chua quá, nó cho nhiều ớt cay quá không ăn được. Không biết sáng nay á, cái món rau luộc nó làm nước chấm nó có ngon không? Ước gì, hoặc là gì? Mong rằng ấy, nó đừng cho nhiều ớt hay là nó đừng cho gì nhiều chanh, mình không thích ăn chua. Đấy, đại khái thế. Thầy lấy một cái ví dụ như vậy thì chúng ta thấy thì khi chúng ta niệm Phật mà cái tâm chúng ta thì nó suy nghĩ đủ các thứ bà rằng hết á các quý vị. Đấy gọi là gì? Tâm viên và ý mã vậy. Đó, cái này á, thường có. Xin thưa các vị, thầy lắm khi niệm Phật cũng thế đấy. Nhưng tất nhiên thầy không đến nỗi là gì nghĩ đến miếng ăn. Đối với thầy ăn nó rất là đơn giản. Á, tiểu nấu lên thế nào ăn thế kệ. Nấu ngon thì ăn hai lưng cơm, mà không ngon thì một lưng cơm. Xong thì cũng thôi, chả nói gì kệ. Thậm chí xin lỗi các vị, đây là tôi nói thật 100%, không dối 1% nào. Có những hôm mà khổ thân tôi, ăn gần hết bát canh rồi, phát hiện là con sâu nó bằng cái đầu đũa mà dài khoảng bằng ngón tay út này nè. Nó xanh nó cũng giống rau các vị ạ. À, may mà tí nữa thì tôi gì, thì tôi sát sinh luôn, tôi chén luôn. Thấy xanh xanh mà thấy cái cọng rau này sao nó thấy nó là lạ, nó khác khác, hình như thấy sai cái gì thì phải. Cho nên nó cầm cái đũa gì lần lần nó lên, ôi rồi chết vô rồi, con sâu to thế ấy, gắp ra để ra cái đĩa xong để xem á, tiểu nó có nhìn không. Hôm sau chả thấy nó nói cái gì cả. Không thấy nói cái gì có nghĩa là gì? Có khi nó không nhìn thấy con sâu ở trên gì? Ở trên cái mâm, cái đĩa mình để ra đấy cho nó xem nữa. Khổ lắm. Sâu còn là chuyện thường. Có một lần trên chùa Tản Viên, ăn rau chùa Tản Viên thì nó ngọt lắm các quý vị. Nhưng mà hôm đấy nghe nó ngọt bất thường đó các quý vị. Các vị biết nó ngọt bất thường là sao không? Ôi rồi ăn gần hết bát rau rồi, với lại nhìn thấy ở dưới đáy á, một cái con giun nó gì, nó dài khoảng độ tầm 15 phân. Chả trách hôm nay rau cái đấy nó ngọt ngọt. Lúc đấy thì các vị bảo nghĩ làm sao đây, nôn cũng chả nôn được, ọe cũng chả ọe được, đành là phải gì, lấy mấy cái cọng rau gì lấp nó lại, với ý là gì, xem. Các vị có để ý hay không? Cũng không nói gì luôn. Ba hôm sau thầy mới nói, hôm qua ai nhặt rau ạ? Nấu cơm cho thầy bảo, người đấy. Thế hôm qua ai bưng bát xuống và ai đi rửa bát? Nói người đấy. Thầy gọi lên thầy hỏi. Vậy hôm qua lần sau á, con đi nhặt rau phải nhìn gì cho nó kỹ. Hôm qua nấu canh, ba hôm trước nấu canh cho thầy á, là cả cái con giun dài đến 15 phân ở trong bát canh đó. Là con sâu là chuyện bình thường các quý vị. Con giun. Thế bao giờ thầy mới gọi cái gì, cái vị thị giả bưng xuống và rửa bát á. Thế thầy hỏi, lúc rửa bát con có thấy con giun không? Dạ bạch thầy, con không thấy cái gì cả. Thôi thì mình đúng là đau trên đau các quý vị ạ. Mình cố gắng mình để lại xem, để cho đệ tử của mình xem. À, cái bát canh để lại mấy cọng rau mình vùi lên xem nó có để ý hay không. Không để ý thấy luôn. Người nấu không thấy, người bưng xuống rửa bát cũng không thấy luôn. Thế nhưng mà thầy vẫn bình thường, không sao cả. Thôi, chắc là kiếp trước mình nợ tiểu, cho nên kiếp này tiểu nó chỉ cho ăn sâu, cho ăn run thì cũng phải ăn tôi. Đấy. Còn ngày xưa tôi ở ngoài chùa Vạn Niên mới làm tiểu ra đó. À, mấy thầy Khúc Thủy, ngày đó thầy Khúc Thủy, cái bữa đó tôi nhớ là thầy Thượng tọa Minh Thanh ở chùa Khúc Thủy nấu canh rau cải. Rau thì bà cụ Vãi Nhang, gọi là cụ Vãi Nhang ở chùa Vạn Niên, cụ nhặt rau cải. Thì khổ các cụ nhặt rau thì các cụ lại đặt xuống đất. Thì nó lại dính gì? Dính sợi tóc vào. Thì lúc cụ đi rửa, cụ đó đang rửa được 2-3 nước rồi, nhưng mà thì nó ở trong tóc, mắt, tóc của các cụ lại gì? À, nó lại hơi trắng một tí, không thấy. Thế vào thầy Minh Thanh, thầy Khúc Thủy ngày đó thì nấu rau cải mang lên cúng cụ. Tôi là người bê theo, thầy Khúc Thủy là người nấu. Hôm đấy cụ Vạn Niên đi vắng cho nên thầy Khúc Thủy thầy nấu canh cúng cụ. Nấu xong thì tôi là người bê lên đi theo sau thượng tọa. Ngày đấy thượng tọa mới là đại đức thôi, sư ông thôi. Bây giờ thì cụ lên thượng tọa. Lấy thường tọa cho nó trang nghiêm. Bê lên được là cụ ăn ở chỗ cái nhà, ngay chỗ ngay nhà khách, chỗ cửa vào chùa Vạn Niên bây giờ, ở cái phòng phía ngoài, ngoài phía hồ Tây á, phòng đầu ngoài á. Thì cụ ăn ở cái gian khách giữa, nhưng ở cái phòng bên cạnh phòng ngủ cụ đấy. Cụ ăn một chút và cụ gọi là, cụ thì cụ cứ gấp cái đĩa rau lên, cụ hình hình hình, xong cụ lại thả xuống, xong cụ gấp lên hình hình hình, cụ lại thả xuống, cụ chả nói gì. Cụ gấp bắt đầu là thiền tọa Minh Thanh lúc đó thì thấy là ở đó thì đi vào để xem, thế là thấy thầy quỳ xuống mà con sám hối thiền tọa, con không để ý con này nọ, bắt đầu thiền tọa thì dừng lại, cụ cho một tràng, chỉ có một sợi tóc thôi, cho một tràng. Cụ bảo đấy, chúng mày đây là nấu cho tao ăn, còn nấu cho khách ăn thì thế nào đây, hôm nay mà tao mà ngồi với khách thì khách họ nghĩ thì như thế nào đây, cho một tràng. Mà cũng chính vì vậy mà cho nên thầy được chứng kiến cái như vậy, cho nên sau này bao nhiêu năm ngồi đi học, ngồi thị giả Đức Pháp Chủ 4 năm thị giả Đức Pháp Chủ, trước khi bê cơm lên, thầy thì không nấu, thì có một thầy nấu, thầy thì chuyên bê. Nhưng trước khi bê cơm lên cúng Đức Pháp Chủ, thầy nhìn đi nhìn lại thật là kỹ, thậm chí cái đĩa rau gì còn phải vậy, sới lên để bày lại, để xem có tóc có sâu hay không mới bưng lên gì cúng cụ. Đấy, cẩn thận như thế đấy các quý vị, không ai bảo đâu. Nhưng mà tự mình gì, nhìn thấy người đi trước sai và sửa như thế nào, mình sửa luôn, đừng có để cho gì vi phạm vào cái đó nữa. Học Phật xin thưa các quý vị, nhiều cái là gì, tự mình phải học, chứ không phải là ai cũng cầm tay để dắt, để dạy, để bảo cho mình đâu. Đấy, cho nên chuyện đây cũng nói luôn với chúng ta như vậy. Cho nên á, cảnh giới gì, sự nhất tâm, tức là làm cái gì mình cũng phải chú trọng vào đó. Niệm Phật thì mình chú trọng vào niệm Phật, thổi cơm mình chú trọng vào thổi cơm, và quét nhà chú trọng vào quét nhà, rót nước chú trọng vào việc mình đang rót nước vậy. Đó, đấy là gì, gọi là sự nhất tâm. Không chỉ nhất tâm niệm Phật đâu, mà làm tất cả công việc gì mình chú tâm vào đều gọi là gì, sự nhất tâm. Đấy, đây chính là gì, là định cảnh của người tu tịnh độ chúng ta, cũng ngang hàng với gì, những vị nhập, những vị tu thiền định mà gì, tu thiền mà gì, mà nhập chính định vậy. Đấy là nói về sự nhất tâm. Còn thế nào là lý nhất tâm? Tổ dạy như thế này, trên sự nhất tâm, nếu tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ chí cực, thế dụng công đến cái chỗ gì? Đến cái chỗ cao nhất đó, đến chỗ gọi là thuần thục thành tựu nhất đó, thì sẽ gì? Sẽ gọi là đạt được cái tâm địa gọi là rỗng không thông suốt. Nhà thiền gọi là tâm địa rỗng rang, phát nhiên đại ngộ, hoặc là khuếch nhiên đại ngộ. Đấy như danh từ của nhà thiền, tâm địa rỗng rang, phát nhiên đại ngộ, hay là khuếch nhiên đại ngộ. Từ phát nhiên tức là bất chợt, là rất là nhanh, như là như gì, một sát na đó, thật ngắn đó các quý vị. Đó, đó gọi là tâm địa rỗng rang, thoát hẳn niệm căn trần, ngộ vào thật tướng. Người niệm Phật chúng ta thì tâm địa rỗng rang và thoát hẳn căn và trần. Căn tức là gì? Sáu căn. Trần tức là gì? Là lục trần. Sáu căn là gì? Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân và ý căn. Sáu trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tức là sáu căn đối với sáu trần đó gì? Không sinh ra sáu thức như thường tình phàm phu của học đạo của chúng ta. Mà người niệm Phật gì, đạt đến là lý nhất tâm là gì, sáu căn thoát khỏi sáu trần, đi thẳng vào thực tướng tam muội, gọi là niệm Phật tam muội. Đạt được cảnh giới đó gọi là niệm Phật tam muội. Hơi cao đúng không? Nhiều người có hiểu gì không? Các Phật tử có hiểu gì không? Chắc nhiều người không hiểu gì thì khổ. Thôi thì cũng nghe để biết, về có thể phải nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần mới hiểu được. Vì nói đến cái gì, mọi người cứ nói là học pháp tu tịnh độ là dành cho ông già bà cả, Nào, bây giờ thanh niên trẻ trung 18, đôi 10, 20, 30 có hiểu không? Không đơn giản các quý vị. Thậm chí trình độ thì đại học rồi, thậm chí là thạc sĩ tiến sĩ thì có thể hiểu không? Cũng không đâu các quý vị ạ. Ở đây tổ nói tiếp là gì? Khi ấy, hiện tại tức là Tây Phương mà chẳng ngại gì riêng có cõi cực lạc. Tính mình chính là A-di-đà, cũng chẳng ngại gì riêng có đức A-di-đà. Đây là cảnh giới lý nhất tâm. Địa vị này là cảnh định tuệ nhất như của người niệm Phật, ngang hàng với trình độ gì? Đại triệt, đại ngộ bên thiền tông không khác vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Niệm Phật được cái gọi là gì? Đến cái giai đoạn là lý nhất tâm. Đạt được cái giai đoạn đến cái cảnh giới là lý nhất tâm niệm Phật này thì căn trần dứt bạch, đi thẳng vào gì? Thực tướng niệm Phật tam muội. Và khi ấy thì Tây Phương Cực Lạc chính là phương này. Phương này chính là Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật chính là tâm ta. Tâm ta cũng chính là A-di-đà Phật vậy. Cho nên ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm có một cái câu đấy đúng không? Cái bài khai thị đó, các vị nghe thấy khai thị, thầy hãy đọc cái bài khai thị trong Trung Phong Tam Thể Niệm đó. Tây Phương Cực Lạc chính là cõi này. Cõi này chính là Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật chính là tâm ta. Tâm ta chính là A-di-đà Phật. Đấy gọi là lý nhất tâm niệm Phật. Khi mà đạt được cái cảnh giới này thì ở trong cái cảnh giới này thì gọi là định tuệ nhất như, tức là định tuệ, định và trí tuệ tự nhiên là gì? Nó hòa hợp vào nhau như nước hòa với sữa đó. Nước thì trong, sữa thì gì? Đục. Sữa với đục thì rót vào một cốc một cái là nó tự hòa quyện vào nhau. Còn như dầu với nước, các vị đấy, dầu với nước hay như mỡ với nước, cho nó có hòa vào nhau không? Không. Nước thì nổi, dầu thì nổi mà nước thì đi thì chìm, mỡ thì nổi còn nước thì chìm, vân vân đó. Cho nên các cụ hay nói ngày xưa gì, như nước hòa với sữa, nó hòa chung với nhau như thế. Chứ có nói là gì, như mỡ hòa với nước không? Đấy, như nước hòa với sữa. Đây là chỉ cho cái sự gì, dung hòa với nhau, tuy hai mà một, tuy một mà gì mà hai vậy. Hai mà một, một mà hai, không hai, không khác vậy. Đó, có hiểu không? Đó, nói về thiền, nó sang về thiền một chút đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì? Đấy, người mà đạt được cái cảnh giới như thế gọi là gì? Gọi là định tuệ nhất như. Tức là cả thiền định và cả trí tuệ thì ở trong đó thì hòa quyện vào nhau. Muốn gì? Lúc đó có đại thần thông, có đại công đức, muốn thuyết pháp thì tự nhiên lên tòa mà thuyết thôi. Muốn giúp đỡ mọi người thì chỉ cần một câu Phật hiệu là xong thôi. Giống như Liên Trì Bát Tổ Đại Sư, tức tổ thứ 8 ở tỉnh Đồ Tông Trung Quốc, ngày xưa nhân dân 3 năm gì ở cái vùng đó gặp hạn, đoán tất cả các pháp sư đến là cầu mưa không được. Đấy, vị tri phủ đó lập đàn cầu mưa bao nhiêu ngày cũng không xong. Nhân dân nó bỏ đi rất nhiều rồi, vì 3 năm không có mưa, các vị nghĩ xem. Nơi khác thì mưa rất là to, nhưng ở nơi đó thì sấm chớp và mầm đến thì nó mưa lại rác mấy hạt lại hết. Không phải 1 năm mà 3 năm trời. Bây giờ Ngài Liên Trì Đại Sư, Ngài đi đến nơi đó để hoằng pháp. Nghe cái tin là nhân dân nói là gì? Dân tỉnh ở nơi đây không tin vào Phật Pháp nữa. Vì sao? Vì cũng đây nhiều lần đoán các vị cao tăng đến để lập đàn cầu mưa rồi, nhưng có thấy mưa đâu. Dân nơi đây thì chả tin vào gì, vào thần thánh, quỷ thần gì nữa. Vì nếu có quỷ thần, có trời Phật đó thì, có thần tiên đó thì mời các vị đạo sĩ đến cầu mưa cũng không được. Bảo có trời Phật sẽ đoán các vị sư đến lập đàn cầu mưa cũng không được. Cho nên dân mất hết niềm tin vào gì? Vào Phật Pháp, vào thần tiên rồi. nhân dân đã không tin nữa. Bây giờ tổ mới nói gì? Tổ mới nghe tin như vậy, tổ mới gì? Đi đến và nói với mấy đứa trẻ con ở đầu làng, nó bảo gì? Bảo mấy đứa trẻ con nó cùng niệm Phật đi. Mấy đứa trẻ con gì? Nó bảo dân ở đây không ai niệm Phật. Ngài bảo cứ niệm đi. Nó không niệm, Ngài cho nó kẹo ăn nó mới niệm. Trẻ con ăn xong thì nó niệm mới niệm Phật, được kẹo nó mới niệm Phật. Một lần, hai lần, rồi vài lần như thế. Niệm Phật xong, Ngài dạy niệm Phật xong, Ngài còn dạy cho gì? Trẻ con học nữa. Mấy đứa trẻ con tự nhiên trước đây không biết viết, bây giờ đi về thì nó lại cầm cái bút nó viết xuống dưới đất, nó viết thành từng chữ. Rồi viết chữ nhân, chữ nghĩa, chữ lễ, chữ tí, chữ trí, chữ tín, vân vân đó. Viết chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng, vân vân, nó viết được. Người lớn ở trong làng thấy lạ quá, hỏi các con học ở đâu. Bảo là một vị sư cứ chiều chiều lại thì đi ra cái chỗ gì bóng mát để dạy chúng con, là còn cho chúng con ăn kẹo, khuyên chúng con niệm Phật, vân vân. Nhân dân thấy lạ quá, chiều lại đến ra đấy để xem vị sư như thế nào. Ra xem thấy vị sư đang vui chơi với đám trẻ chăn trâu, cho chúng nó kẹo lại gì, dạy chúng nó niệm Phật, lại dạy chúng nó gì, nó học và viết chữ xuống dưới đất á, dưới cát á. Nhân dân thấy thì cũng vui, chẳng mất cái gì. Để tiến đến để trò chuyện thì mới biết là gì. Nhân dân nơi đây thì 3 năm mà hạn hán, trời mưa rất là ít, mưa không đủ lượng nước, cho nên dân cư 1-2 năm nay đã bỏ đi rất nhiều rồi, chỉ còn lại một số ít dân ở lại thôi. Nói là vì hạn hán, trời không mưa, cầu mãi cũng chẳng mưa. Ngài bảo để thế thì để bần tăng thử xem sao. Thế bắt đầu Ngài đến thì Ngài cầm một cái mõ thôi các quý vị. Cầm cái mõ, Ngài đi đến đâu á, Ngài gõ mõ cốc cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài đi đến đâu á, mây đen gió lớn thổi theo đến đó và mưa theo sau Ngài đến đó. Ngài đi quanh làng thì mưa hết đi, hết cả làng, đi quanh ruộng mưa hết ra ngoài ruộng. Thấy mưa đủ rồi á, dân tình bảo là dạ thưa đại sư ơi, là nước đã đủ rồi, xin Ngài thì dừng gõ mõ niệm Phật để cho trời tạnh. Ngài dừng gõ mõ niệm Phật, trời liền gì? Liền trời quang mây tạnh. Chúng ta thấy không? Đấy, niệm Phật đạt đến gì? Đến xử lý nhất tâm á, thì công đức vô lượng có thể, không cần phải hô mây hoán vũ như là bên đạo giáo. Chỉ cần là gõ mõ cốc cốc tụng kinh niệm Phật thôi thì muốn trời mưa, trời liền sẽ mưa vậy. Chúng ta thấy hay không? Đó. Ở trong Phật Pháp á, chỉ có những bậc chân tu mới có làm được điều đó. Có đúng không? Đó. Cho nên các vị muốn hô mây hoán vũ, kêu mưa gọi gió được như tổ, muốn niệm Phật được trời mưa, khi cầu mưa muốn niệm Phật được trời nắng, khi cầu tạnh á, thì cứ gì? Niệm Phật đạt được lý sự nhất tâm niệm Phật thì tự nhiên sẽ có công đức, tự nhiên sẽ làm được điều đó. Tự nhiên các vị thì khởi cái tâm muốn mưa, thiên long thì liền là phải gì? Phải cho trời mưa. Muốn các muốn cho trời râm dịu mát mẻ thì liền gì? Là thần mây, thần gió liền phải thổi để đưa mây đến vậy. Cho nên chúng ta thấy trong bộ phim Tây Du Ký thì Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa. Ngài có thể gì? Đằng vân giã vũ có thể gì? Hô mưa gọi gió. Không cần lập đàn đúng không? Chỉ cần bay lên trời gọi là đi gặp rồi nè. Gặp các vị gì? Các vị thần gì? Gọi là mình gọi là thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp đúng không? Trong chiến Hán nó gọi là gì? Vân vũ lôi điện đó, thần điện đấy là gì? Thần chớp, thần vân đấy là thần mây, thần vũ đó là thần mưa đó, thần lôi đấy là gì? Thần sấm đó. Tôn Ngộ Không bay lên trên hư không gọi là lôi thần, lôi thần. Thế là gì? Từ ở trên đám mây thì hiện ra một vị gì? Một vị thần gì? Thần gì? Thần sấm. Cầm cái búa với cái chày gì gõ vào nhau cả beng một cái thì liền tiếng sấm gì ầm ầm nổi lên đó. gọi điện thần, điện thần thì cái vị thần chớp là hiện ra gì, và chỉ tay một cái, vạch tay một cái là gì, chớp lòng hoàng. Hô là vân thần một cái gì, liền là thả cái túi gì, cái túi vải ra một cái thì mây ầm ầm gì kéo đến. Gọi là vũ thần một cái thì liền là vì này cầm phất trần đó, phẩy một cái là mưa gì trên trời rơi xuống. Đấy là phim Tây Du Ký. Đấy là gì, người ta thần thoại hóa lên lên vậy. Còn thực tế nếu chúng ta là bậc chân tu đạo hạnh, như thầy kể câu chuyện của gì, của bát tổ Liên Trì đại sư á, ngày cầu mưa có phải lập đàn tràng gì đâu, đi ra gì, đi ra đồng á, cầm cái mõ cốc 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 đi đến đâu á, trời mưa đến đó. Trong lịch sử á, cũng có gì một vài vị thiền sư, một vài vị tổ sư á, cầu mưa cái kiểu như thế rồi. Có những vị không cần gõ mõ, không cần tụng kinh niệm Phật, đi đến đâu rồi trời mưa theo đến đó, cứ đi đến đâu trời mưa đến đó. Thế cơ đó. Và các vị nếu mà nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa thượng nhân giảng về gì, Đại Bi Thập Chú, cụ nói gì, cụ đi đến đâu ở nơi đó thì không được phép động đất. Và khi cụ nói ở tại bên đất Mỹ, mà bên Mỹ thì chúng ta biết rồi, một đất nước theo tự do dân chủ, tự do báo chí, tự do ngôn luận vân vân. Khi cụ lên giảng, cụ nói như thế, dân Mỹ thì nó không tin. Nó nói là ở cái đất Cửu Kim Sơn á, ở bên Mỹ á, thì cái nơi đó thì một năm thường là phải xảy ra mấy lần động đất. Nhưng từ khi cụ đến, cụ xây chùa đó, cụ nói thì không cho phép ở đất Cửu Kim Sơn này động đất. Và kết quả là gì? Mười mấy năm cụ ở đấy không một trận động đất nào. Nhưng xong rồi cụ nói gì? Một hôm cụ lên giảng là gì? Nếu mà ta gì? Ta rời khỏi đất Cửu Kim Sơn này, Cửu Kim Sơn gì? Sẽ giải ra một cái đại nạn là gì? Động đất. Và trong một lần ngài đi gì? Đi sang Đài Loan đó, 3 tuần thì đúng ở nhà gì? Không có ngài ở chùa. Nơi ấy một trận động đất rất là lớn vậy. Chúng ta thấy mười mấy năm ngài ở đó thì ngài bảo là ngài ở đó không cho gì động đất xảy ra. Mà thật không, mười mấy năm không có động đất xảy ra. Mà khi ngài nói ngài đi khỏi đây thì sẽ một cái trận động đất rất là lớn sẽ xảy ra đất Cửu Kim Sơn này. Và ngài đi sang Đài Loan, đi Hoàng Pháp có 21 ngày, ở nhà gì bị động đất, nhà cửa đổ và chết mấy trăm người. Chúng ta thấy đạo hạnh của người tu hành theo Phật môn chúng ta có thể làm được những cái việc mà thế gian không thể nào mà lường hết được, không thể nào mà có thể họ hiểu hết được đâu, kể cả chúng ta cũng còn chẳng hiểu hết được, huống chi là gì người thế gian đó. Cho nên ở đây nếu mà niệm Phật được lý sử nhất tâm thì thường thì sinh ra công đức vô lượng vô biên vậy. Đó. Rồi tổ nói tiếp, với thuyết xử lý nhất tâm, ngài Ngẫu Ích đại sư đã giản biệt tường tận, tức là gì, ngài đã giảng giải rất là rõ ràng vậy. Ngài bảo không luận sự trì hay lý trì, niệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc tư hoặc không khởi hiện ra, là cảnh giới sự nhất tâm. Không luận sự trì hay lý trì, niệm đến khai tâm, thấy rõ bản tính Phật, là cảnh giới lý nhất tâm. Sự nhất tâm không bị kiến tư hoặc làm náo loạn, lý nhất tâm không bị nhị biên làm náo loạn. Nhị biên tức là có không, đoạn thường, thiện ác vân vân đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy tổ dẫn lời ngài Ngẫu Ích đại sư để nói rằng về lý sự nhất tâm, giải thích thêm như thế qua lời mà chúng tôi vừa đọc đó. Rồi tổ nói tiếp, như thế chẳng nói chi lý nhất tâm. Với sự nhất tâm, người đời nay cũng chẳng dễ gì đi đến. Tức là đấy, đó là người đời nay chúng ta niệm Phật đấy, khó có thể có người đạt được lý nhất tâm và sự nhất tâm niệm Phật vậy, rất là khó. Tuy nhiên với công đức của câu chỉ niệm Phật hiệu cộng thêm sự trí thành, trí kính, hành trì lễ Phật và niệm Phật, trong mỗi câu niệm sẽ diệt được một phần vô minh, thêm một phần phúc tuệ. Dần dần tất cả sẽ đi đến cảnh giới tốt. Ở đây Tổ nói thêm, thời mạt pháp này, đại đa số chúng ta niệm Phật không đạt được đến cái cảnh giới của sự nhất tâm và lý nhất tâm như vừa mới nói trên. Nhưng tuy nhiên chúng ta thì cứ một lòng một dạ, chí thành chí kính, chỉ danh hiệu Phật, thì nói là gì, mỗi một câu niệm Phật cũng sẽ diệt được một phần vô minh, sinh được một phần gì, phúc tuệ vậy. Đấy, tức là chúng ta niệm Phật toán loạn có công đức không? Có công đức. Niệm Phật tán tâm cũng có công đức. Tuy nhiên công đức á, nó chưa bằng cái người niệm Phật lý nhất tâm và sự nhất tâm, nhưng cũng có công đức. Công đức ở đây Tổ nói gì? Nói là mỗi câu Phật hiệu cũng diệt được một phần vô minh và được một phần trí tuệ vậy, phần phúc tuệ vậy. Phúc tức là phúc đức, tuệ tuệ tức là trí tuệ. Đó. Cho nên hãy ráng mà niệm Phật, tuy chưa được nhất tâm cũng ráng mà niệm Phật. Niệm một câu Phật hiệu tức là diệt được một phần vô minh và nhập được một phần pháp thân. Nhiều phần vô minh diệt và nhiều phần công đức tăng trưởng, dần dần chúng ta sẽ được thành tựu cái quả vị gì? Bất thoái chuyển không xa vậy. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Muốn no thì phải gì? Thì phải ngồi vào mâm cơm, vào bàn để mà gì? Mà ăn. Ăn một hai miếng chắc chắn sẽ chưa no, nhưng ăn một hai ba bát thì dần dần ắt sẽ gì cũng phải no vậy. Người niệm Phật chúng ta cũng như thế, chăm chỉ niệm Phật giống như người gì, người đói thì phải ăn. Niệm mà một ngày hai ngày, một năm hai năm mà chưa tiêu hết nghiệp thì niệm đến năm năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cũng phải tiêu nghiệp. Thậm chí niệm đời này chưa tiêu được nghiệp, đời sau niệm tiếp gì mãi cũng sẽ phải tiêu. Ăn một bát chưa no thì hai bát sẽ no, hai bát chưa no thì ba bốn năm bát tất sẽ phải no vậy. Đó, nếu chúng ta niệm Phật mà cũng coi như là ăn cơm mà uống nước á, đảm bảo với các quý vị á, chúng ta coi trọng cái việc niệm Phật như ăn cơm uống nước á, không ăn thì đói, không uống thì khát. Vậy chúng ta thì niệm Phật, không niệm thì buồn nữa. Cho nên á, bắt buộc phải niệm Phật để cho gì, cho hoan hỉ, cho khoái lạc, cho vui vẻ, cho an vui á, vân vân á. Coi việc niệm Phật như là đói cần ăn, khát cần uống, thì đảm bảo với các quý vị 10.000 người niệm Phật, 10 người hạnh phúc, 10 người niệm Phật, 10 người giải thoát, 100 người niệm Phật, 100 người thấy được sự an lạc, hạnh phúc và dần dần cũng thấy được giải thoát ở trong đó. Cho nên ở đây Tổ mới nói gì? Việc hành trì, tức là việc niệm Phật đó, lâu ngày như thế, lo gì không tiến đến gì chỗ mỗi mỗi niệm mà khai ngộ. Chỗ mỗi niệm mà khai ngộ, tức là niệm Phật mà hành trì chuyên tâm như thế, thì lo gì không tiến đến gì, mỗi niệm mà sẽ được khai ngộ, được hảo cảnh. Hảo cảnh tức là gì? Tức là cảnh tốt. Hảo tức là gì? Là tốt, là đẹp. Hảo cảnh tức là cái cảnh giới tốt đẹp gì hiện ra, gọi là gì? Gọi là đệ nhất đề khởi nhất phiên tân, tức là một phen đề khởi niệm, một phen lộ bày cảnh giới vậy. Đấy là cái nghĩa dịch cái câu phiên âm Hán Việt như thế. Cho nên dù là căn tính thời mạt pháp, nếu thiếu thật dụng công trình độ sự lý nhất tâm đối với chúng ta chẳng phải gì tuyệt phần hy vọng. Đấy, câu chốt lại của cái bài tiết 48 ấy, Tổ nói là gì? Nói là cho dù ở thời mạt pháp này chúng ta đại đa số là căn cơ là chậm lụt, phúc mỏng nghiệp dày. Nếu thực sự cái việc niệm Phật của chúng ta mà chưa đạt được gì đến cái trạng thái, đến cái cảnh giới gọi là lý sự nhất tâm hay là sự lý nhất tâm ấy, thì cũng đừng có buồn. Vì sao? Vì chúng ta niệm Phật chưa đạt được gì sự lý nhất tâm, nhưng cũng chưa hết hy vọng vậy. Vì mỗi một câu Phật hiệu là tiêu đi một phần nghiệp chướng, tăng được một phần gì? Phần công đức, phúc báo và trí tuệ ở trong đó. Cho nên cứ thế mà gì? Niệm niệm hết ngày này qua ngày khác, nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đấy. Các vị không biết niệm Phật kiểu gì, chứ còn tôi giữa đêm có khi thức dậy, mở mắt dậy, thức dậy một cái niệm Phật vài câu, cho dù trời sáng hay chưa sáng, cứ được vài câu Phật hiệu đã, được hai ba câu xong ngủ khò đi cũng tốt. Cứ mở mắt ra giữa đêm cái gì, ví dụ mở mắt ra lúc đó mới 1-2 giờ sáng chưa dậy á, thì niệm Phật là vài câu hoặc vài phút á, thế là nó ngủ đi lúc nào thì cũng chả biết nữa. Hoặc nếu không niệm Phật thì cái đài mở giảng pháp cứ để ở trên đầu giường á, thế là cứ tỉnh dậy lúc nào thì nghe thấy tiếng giảng pháp lúc đấy. Thế là đó cũng là gì, tiếng pháp âm xuất quảng tràng thiệt, biến phú tam thiên, vân vân, ở đâu ở đấy chứ vậy đó. Cho nên đây thì các Phật tử chúng ta thì cũng hoan hỉ, chớ có gì có lo lắng là con niệm Phật không được nhất tâm như vậy, không được lý niệm Phật, sự niệm Phật tâm muội như vậy, không biết sau này con có được vãng sinh không. Bảo có thể được, các Phật tử chúng ta tin tưởng là mình có thể được. Tuy mình niệm Phật không được lý sự nhất tâm như trong kinh, trong luận dạy, nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì, chỉ cần lúc xả bỏ báo thân mình nhớ và niệm được 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó thôi, thì cũng sẽ được gì, đới nghiệp vãng sinh. Đây là gọi một lá bài gì, một cái lá bài hộ mạng cao nhất của hành giả tu tịnh độ chúng ta. Tuy nhiên nếu muốn lúc trước khi nhắm mắt xuôi tay cần thử nghiệm nó đến, mình niệm được 10 câu Phật hiệu ấy, thì mình phải tu ngay từ bây giờ để cho gì, nó tiêu bớt nghiệp chướng lên, cho công đức phúc báo và trí tuệ của mình ngày nó càng gì, tăng trưởng lên. Đến lúc đó mình mới có thể nhớ Phật và niệm Phật được. Không có đến lúc đó thì tăng ni Phật tử đại chúng đến để trợ niệm cho chúng ta, chúng lại không muốn nghe câu Phật hiệu như câu chuyện hôm rồi thầy nói thì nguy hiểm đó. Cho nên việc niệm Phật các quý vị chớ có gì, chớ có bỏ luống qua ngày này qua tháng khác. Trong kinh Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp mà gặp được pháp môn tịnh độ, gặp được pháp môn tịnh độ mà tin mà tu hành được theo pháp môn tịnh độ, các tổ nói gì, còn càng khó hơn nữa. Cho nên không phải ai gặp được pháp môn tịnh độ cũng có gì niềm tin và hành trì theo đâu các quý vị. Ngày xưa thầy xuất gia phải hàng gì 7-8 năm sau, hàng chục năm sau mới gì mới tin vào pháp môn tịnh độ. Thế lúc đầu cũng không có tin đâu, có tu có theo nhưng mà không tin hẳn. Bởi vì sao? Bởi vì thầy gì, ngày đó thầy tin theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa và phát nguyện hành trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phát nguyện ở lại thế giới này không cầu vãng sinh Tây Phương, để truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân. Cho nên không thực sự tin sâu nguyện thiết và không niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Nhưng sau này đến năm 2012 tham dự Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm của Pháp sư Ngộ Thông, đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tổ chức ở tại chùa Tản Viên chúng ta, thì thực sự thì mới có niềm tin từ đó, mới bắt đầu thì nghiên cứu sâu từ đó, và mới thì tu tập và mới hoằng truyền từ đó. Cho đến bây giờ thì thực sự thì gọi là tin sâu nguyện thiết rồi, còn hành thì chưa được chuyên nhất cho lắm, vì còn quá nhiều công việc phật sự như làm chùa, tô tượng, đúc chuông, mở khóa tu, rồi ấn tống các kinh sách, rồi gieo duyên cho mọi người biết đến Phật pháp này, quá nhiều những công việc phật sự ở bên ngoài, cho nên hành cũng chưa được chuyên lắm. Mong rằng năm 10 năm nữa bớt dần đi. Bỏ bớt những cái công việc thế tục đi. Kể cả việc xây chùa, tô tượng đúc chuông cũng thì giao bớt cho các đệ tử được đi. Thế là lúc đó thì dành thời gian được cho bản thân mình nhiều hơn, để niệm Phật, để cầu đới nghiệp vãng sinh, chứ không có ở lại thế giới này cứ như thế này á. Kiếp sau cho dù được sinh ra thì làm vị đại hòa thượng, lên cái ngôi vị cao nhất của Phật giáo của đất nước ấy đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã được vãng sinh các quý vị. Cho nên á, các tổ ngày giảng rồi, đừng có bỏ phí một đời, đừng có bỏ phí một kiếp người, đừng có bỏ phí đi một gì, một đại nhân duyên, đó là được thân người, được gặp Phật Pháp, lại được gặp Pháp Môn Tịnh Độ, lại được người khác khuyên bảo sách tiến cho mình tu theo Pháp Môn Tịnh Độ. Nay các quý vị cũng thật là hạnh phúc, may mắn được chúng tôi gặp Phật Pháp và đến chùa Khai Nguyên, là được chúng tôi khuyên các vị nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Còn là chúng tôi thì có gặp mấy người đâu, bạn bè đồng học đồng tu chúng tôi á, không có mấy ai á phát nguyện cầu sinh tịnh độ cả. Thậm chí họ thấy mình tu họ bảo gì, mê tín dị đoan, suốt ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà giải thoát được và vãng sinh được á thì bây giờ không có đầy rẫy con người ở thế gian này như thế. Suốt ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin lỗi các vị, đấy là gì? Đấy là sư đấy nhá. Đây là người xuất gia đấy nhá. Chứ nói là nếu mà người tà đạo á, yêu nghiệt chi sư nó phá pháp và phá đạo thì không đáng phải nói. Nhưng mà sư đấy các quý vị, nói như thế. Cho nên nay các quý vị thì hơi thoái tâm một tí. Nếu nghe chúng tôi nói về tịnh độ, nghe chúng tôi khuyến hóa niệm Phật, cái tâm các quý vị lại vui lại, hoan hỉ lại phấn chấn trở lại, đọc những câu chuyện của các bậc tổ sư, các vị cư sĩ vãng sinh trước đây, chúng ta lại phấn chấn và thấy tự tin để tiếp bước con đường niệm Phật để cầu sinh tịnh độ của chúng ta. Thế các vị còn may mắn chán. Chúng tôi đây này, đi với bạn bè, ngày xưa còn đang đi học á thì tôi hay ngồi thiền, thì bạn bè đồng học với nhau cứ trêu lại gì, cứ nhìn thấy tôi là bảo á, lại thiền sư đến rồi kìa, lại tránh xa ra không có gì, lại gì, lại dẫm lên hoa sen của thiền sư thì thiền sư lại mắng chết. Ý người ta nói gì, không chơi được với mình, không cùng gu cùng cạ với nhau. Cạ của người ta là gì, học xong là xuống là gì, phải ngồi chơi vui chơi, đàn ca múa hát rồi gì đi hết nhà này đến nhà nọ, ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Còn mình thì không cùng cả với người ta, gặp người ta nói kháy cho là gì, thiền sư kìa đi xa ra không có gì, dẫm vào cánh sen, nát cánh sen của thiền sư mắng cho. Đấy. Bây giờ cũng thế, thỉnh thoảng đi đâu gặp nhau mình cũng khó có thể gì, có thể hòa đồng được. Rồi nghe người ta thì thích gì, vui, thích gì, thích nói những chuyện trên trời dưới biển. Còn mình đi ra chỗ đông người thì cứ cầm cái cối chàng, hoặc nếu không cầm cối chàng thì mình cứ hay gì thầm thầm niệm Phật cho gì, để giữ cái tâm mình á, để cho khỏi gì theo cái vọng duyên ở bên ngoài nó lôi đi. Đôi khi người ta hỏi mình hỏi hai ba câu mình mới giật mình, mới biết là người ta hỏi mình vì sao mình dành cái thời gian để niệm Phật. Cho nên cũng khó có thể hòa đồng được, mà chắc rằng thầy cũng không hòa đồng được với mọi người ở bên ngoài nhiều đâu. Thôi, thầy nghĩ rằng thời mạt pháp này chúng ta hòa đồng với Phật, với Bồ Tát á thì còn có cơ hội đấy nghiệp vãng sinh, còn hòa đồng với thế tục quá thì gọi gì thì chúng ta sẽ bị gì, cái vòng xoáy của thế tục nó cuốn chúng ta đi lúc nào không biết đâu. Đấy là gì? Đây là thời pháp của ngày hôm nay, đến đây tạm dừng. Ngày mai thì chúng ta học tiếp. Là ngày mai.